ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Theo Như Lai đó, Bà La Môn phải là người không còn chấp sở hữu và buông hết mọi chấp thủ, không còn sợ hãi, không bị trói buộc, là một bậc sáng suốt giác ngộ tất cả những điều cần giác ngộ trong cuộc đời. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật rất khéo, không phủ định cái phong cách sống, cái văn hóa sống Bà La Môn giáo, không đề cao cái phong cách sống, văn hóa sống của Sa Môn Thích Tử do ngài hướng dẫn tâm linh, mà ngài chỉ nói rằng là theo tôi đó, một vị Bà La Môn á, tiêu chí tiêu chuẩn á, phải là như thế này, và ai chưa đạt như thế đó tự động họ bẽn lẽn, họ điều chỉnh thôi. Mà khi điều chỉnh rồi đó, dù họ có mặc chiếc áo Bà La Môn, họ cũng là tu sĩ Phật giáo. Dù họ là tín đồ Bà La Môn, họ vẫn là một người Phật tử. Nội dung đã được thay đổi rồi, còn hình thù chúng ta được quyền thay mà. Giống như các nghệ sĩ khi đóng vai cha, khi đóng vai con, khi đóng vai vợ, khi đóng vai mẹ, không vì thế mà tư cách người đó bị mất. Như vậy là chúng ta thấy rằng là cái việc mà dựa trên cái tư cách và sự tu tập đó, nó mới là cái chuẩn mực mà một vị tu sĩ cần phải có. Chấp sở hữu đó là một cái điều tệ nhất đối với người tu. Vì tu sĩ Bà La Môn giáo và tu sĩ Phật giáo được xem là những người vô sản. Ngày xưa thì vô sản, rồi bây giờ thì hết vô sản nổi rồi. Bởi vì ngày xưa đó chỉ có 3 chiếc y đó, một năm á hay là 2 năm mới được may cái bộ mới một lần. Khi nào nó cũ rách không còn chỗ để mặc nữa đó thì chúng ta mới đổi thôi. Cho nên một năm nó thường đến vào rằm tháng 7 mới có lễ dân y công đức để cúng dường thay thế cho bộ mới. Do đó là sống rất là giản đơn, đâu có bất cứ một cái sở hữu vật chất nào. Mà nếu như một vị Bà La Môn á, mà gọi là tích góp cái của đàn na tín chủ cúng dường cho mình nhiều mà không làm được những cái Phật sự, xin lỗi, không làm được những việc lễ cho xã hội đó, thì vị Bà La Môn đó không xứng đáng là Bà La Môn. Thì tu sĩ Phật giáo cũng như thế. Bây giờ thì chùa phải có cái cơ sở vật chất như là một định chế xã hội, cũng có các vật dụng, cũng có những cái điều tiêu dùng như là nhu cầu cần thiết. Nhưng nếu như là ai đặt nặng về vấn đề đó thì nó không đúng với tinh thần Phật dạy. Phải xem nó như một phương tiện. Cho nên trong chùa đó, cái phương tiện ngủ nghỉ rất là đơn giản. Ngủ ở trên cái giường mà phần lớn không có chiếu nữa. Nhiều người mà phần lớn là ngủ ở trên đất, chỉ có cái chiếu đơn giản mà thôi. Ai đã từng quen ngủ niệm, là ngủ máy lạnh, vào trong chùa vài bữa nó đau nhức lưng quá, chịu không nổi. Trong chùa là ngủ không có gối nữa, chỉ có một cái khăn mền lót nho nhỏ thôi. Ai ngủ im ấm quen rồi vào chỗ đó là rút lui. Buông tất cả mọi chấp thủ, mỗi một sở hữu thì dẫn đến một chấp thủ. Có thêm một cái gì mới, chúng ta có thêm cái chấp về cái đó. Cho nên nó giảm bớt các cái sở hữu thì chúng ta giảm bớt cái sự chấp trước. Và cái điều quan trọng nhất là thái độ tâm lý là không có sợ hãi về cái chết, về hoàn cảnh, về môi trường, về khó khăn, về thuận và nghịch, về những người có ác cảm thành kiến với mình đó. Vì sự sợ hãi đó làm cho chúng ta mất đi chất liệu bình an, không bị trói buộc bởi bất cứ cái gì, tức là sống thông dong ở trong cuộc đời mà không bị dính bởi cuộc đời. Giống như cái muỗng inox nằm ở trong một cái chén hay là cái thùng nước mắm, nó không thu hút cái mùi tanh hôi sau khi rửa một lần sạch. Và phải có chất liệu sáng suốt giác ngộ thì mới xứng đáng là một vị tu sĩ. Như vậy là chúng ta thấy là Đức Phật đã nạp vào trong nội dung tu sĩ những cái chất liệu tâm linh mới. Nếu ở trong tôn giáo những người tu sĩ mà không có chất liệu tâm linh thì không còn là tu sĩ nữa. Bởi vì nhờ chất liệu tâm linh với những giá trị chuyển hóa đó thì người tu đó được tôn trọng và xem như là những cái báu vật cho cuộc đời nó theo. Kế tiếp Đức Phật phân tích, người nhẫn nại với một cái tâm trong sáng chịu đựng tất cả những nghịch cảnh bao gồm những lời mắng nhiếc và vu khống của cuộc đời, có giới hạn, không hống hách và làm chủ được bản thân mình mới đích thực là một vị Bà La Môn. Đây là một tư tưởng rất là hay. Nhẫn nại đó làm cho chúng ta thành công, vượt qua những khó khăn, giải quyết những bế tắc trong thái độ ôn hòa và tâm mình trong sáng đó, thì mình không có sợ hãi bất cứ một cái gì. Nên như một tấm gương soi, người ta có thể nhìn phiến diện ta thấy sai, không vì thế mà chúng ta nản thất vọng, ta vẫn tiếp tục đi con đường của mình. Và do đó đó, về lâu về dài thì cái uy tín nó được gia tăng. Nhờ cái nhẫn nại như vậy đó, chúng ta vượt qua những cái nghịch cảnh như là vu khống của những người chưa hiểu mình, của những người cố tình xuyên tạc mình, của những người ganh tị với mình. Và mặc dù thành công ở trong mọi nỗ lực và đóng góp, là người đó không có hóng hách, cao ngạo, khinh thường, một hại vô nhân. Đây là cái đức tính mà một tu sĩ cần phải có. Cái tu sĩ mà cái lúc đầu cũng ngước cái mặt lên trời chắc chắn rằng là không phải là một tu sĩ đúng nghĩa. Tu sĩ phải thấy rằng là tất cả những người khác là những người đồng học, những người đồng tu với mình. Nếu quý vị để ý thì trong phần lớn các băng giảng của Hòa Thượng Tịnh Không, một vị cao tăng của Tịnh Độ Tông thời cận đại đó, thì cái câu chào đầu tiên của Hòa Thượng đó bằng tiếng Bạch Thoại là cơ quay thủng xẻ, vậy là tiếng Việt là xin kính chào các vị đồng học. Rất sâu sắc, một từ rất là sáng tạo. Tại sao là Hòa Thượng lại gọi tất cả những đệ tử của Ngài là những người đồng học? Bởi vì con đường Phật đạo mênh mông, Hòa Thượng chẳng qua cũng học trước những người đệ tử của Ngài vài chục năm, và bây giờ vẫn chưa chứng thánh thì vẫn còn học tiếp tục thôi. Thậm chí là chứng được đạo quả Bồ Tát rồi cũng phải tiếp tục học cho đến lúc nào chứng được Phật quả thì thôi. Đó là một cái thái độ hết sức khiêm tốn, không hóng hách. Làm nhiều Phật sự, làm nhiều đóng góp mà mình có cái phong cách là bình dân, dễ gần gũi chừng nào đó, thì sự thành công trong giao tế dù chúng ta không muốn, không có vọng cầu, nó vẫn có như là một sự thật. Và điều quan trọng hơn hết là phải làm chủ được bản thân mình. Một người tu mà bị dao động bởi hoàn cảnh thì chưa phải là người tu có cái trình độ tâm linh cao. Ở trong thuận cảnh thì họ làm Phật sự tốt là đã đành rồi, nhưng mà trong nghịch cảnh là người đó vẫn làm tốt mới thật sự là người tu có kinh nghiệm. Còn trong nghịch cảnh là mình buông, mình bỏ thì chúng ta chưa hoàn tất được cái sự tu tập. Thứ tư, theo Đức Phật đó, là một vị Bà La Môn phải sống như là nước trên lá sen, hay là hạt cải trên đỉnh nhọn, không tham luyến dục vọng. Ba câu này với ba cái ân dụ rất là sâu sắc. Nước trên lá sen có nghĩa là không giữ lại. Lá sen đó, nó là một cái loại lá mà cái cấu trúc vật lý của nó đó là không thấm nước, cho nên đó là nó được sử dụng như là một cái nghệ thuật sống ở trong bùn nhơ nước động mà không bị dính bởi bùn nhơ nước động, ở trong sự cám dỗ mà vẫn thanh cao, tượng trưng cho những con người tu tập chuyển hóa tâm linh. Như là hạt cải ở trên đỉnh nhọn của cây kim, dĩ nhiên nó sẽ bị rớt liền. Đỉnh nhọn là nó có một cái điểm dựa duy nhất thôi, mà trong cái đó một cái gì nó muốn giữ lại nó phải có một cái mặt bằng. Cho nên quan sát hình ảnh như thế để chúng ta buông bỏ mọi chấp trước. Có nhiều người bảo thủ cố chấp, chỉ hoài nghi chút xíu đó là có thể mình nghĩ người khác là xấu, không chịu nghe lời giải thích, không chịu nghe lời góp ý, không chịu nghe lời tư vấn, cứ nghĩ là diễn gì mình nghĩ là chân lý, cho nên cuối cùng mình ôm lấy nỗi đau. Bây giờ ai có cái thói quen như vậy hãy thực tập. Kể từ ngày hôm nay tôi phải thực tập những điều mà không đáng giữ trong lòng, cũng giống như những hạt cải nằm ở trên mũi kim, nó sẽ phải rớt liền ở trong tích tắc thôi. Phải có một thái độ buông bỏ dứt khoát nhanh như vậy đó thì chúng ta mới nắm lấy được hạnh phúc. Mà không đó là chúng ta bị nỗi ám ảnh dẫn đến cái sự ảo giác lâu dài đó, bị những cái chứng bệnh thần kinh, và hậu quả của nó đó làm cho mình bị trầm cảm, mất hết niềm tin với con người và cuộc đời nói chung. Khi chúng ta sống với cái tư cách như là lá sen, hạt cải trên đỉnh kim đó, thì không còn có tham luyến gì nữa. Mọi việc đến như là nhân duyên, mọi người ra đi là gió thoảng mây bay, không lưu luyến, không bận tâm, là bởi vì chúng ta đã làm hết lòng ở trong cuộc đời này. Các thành quả như thế nào chúng ta tạm thừa nhận như thế đó, để tâm mình nhẹ nhàng làm những việc khác. Thứ năm là vị Bà La Môn á, người đó phải hiểu được bản chất của cuộc đời này, sống trong tinh thần vô ngã, đặt hết mọi gánh nặng xuống sau khi đã cởi bỏ mọi trói buộc. Hiểu rõ đời này á, tức là hiểu nhân quả, hiểu thực tế, chứ không phải là chờ đến kiếp sau thế này thế kia. Học thuyết về Tây Phương Cực Lạc đó, nó là một cái nhu cầu hỗ trợ về tâm lý để tạo một niềm tin rằng là những nỗ lực chân chính và gieo trồng phước lực của con người ở hiện tại đó, nó có một sự đền bù xứng đáng. Nếu ở không đời này đó thì cũng có kiếp sau. Tại chùa Ấn Quang 3 giờ chiều hôm nay đó, thì một Phật tử đã nêu ra một câu hỏi là người thân đó, của họ không có niềm tin về tịnh độ Tây Phương, mặc dầu đã hướng dẫn khích lệ nhiều nhưng mà niềm tin đó mà không gieo rắc được thì phải làm thế nào. Thì Chúa đã trả lời gồm có ba ý. Ý một đó là không nên bận tâm rằng là bản chất hạnh phúc nó phải là ở trên Tây Phương Cực Lạc. Cái thứ hai đó, con đường mà giáo dục hướng dẫn và hoằng pháp cho người thân đó, không nhất thiết phải thông qua pháp môn tịnh độ. Cái thứ ba đó là miễn sao giúp cho người thân của mình biết được Phật pháp, sống trên niềm tin nhân quả để họ tự làm chủ bản thân mình. Họ tin theo thiền hay theo mật tông hay theo Hoa Nghiêm tông, Pháp Hoa tông, Tam Luận tông là chuyện nó thuộc về cái nghiệp riêng và nghiệp chung của người đó. Theo Phật là tốt rồi, còn theo pháp môn nào đó, đó là một sự lựa chọn. Do đó đó, đối với những người có tinh thần tự lập cao đó, thì việc giới thiệu cho pháp môn tịnh độ theo kiểu là hãy làm tốt đi chết đó, được vãng sanh Tây Phương để hưởng cái cực lạc, có lẽ là nó không áp phê. Cho nên đó, chúng ta phải dạy về pháp môn là tịnh độ nhân gian, tịnh độ ngay hiện tại. Và đây cũng là tiêu chí của bản kinh này, hiểu rõ đời này, hiểu rõ những cái khó khăn, những cái thuận lợi, hiểu rõ những hạt giống và kết quả ở trong mấu chốt của đời hiện tại này, để chúng ta làm tất cả với cái tinh thần trách nhiệm về phương pháp cao nhất của chúng ta, để đảm bảo được cái tính thành công của đó. Vô ngã là không có cống cao ngã mạn, vô ngã thì không có chủ nghĩa công thần, vô ngã thì rất là dễ gần gũi mà không đánh mất đi chính mình. Vô ngã là một con người rất là nguyên diệu, mà nếu như mình không làm được như thế thì các gánh nặng vẫn đè ấp trên người của mình, gây hấn với cuộc đời là do cái tôi mà ra. Mỗi lần gây hấn có thì chúng ta có thêm một gánh nặng mới. Sống vô ngã rồi thì chúng ta không còn gánh nặng nào để mà lo hết đó. Thứ sáu, phải có trí tuệ hiểu rõ đâu là đạo và phi đạo, sống thiểu dục, không hệ lụy vào ai. Trí tuệ chứ là tông chỉ của nhà Phật. Chúng ta có thể nghèo bằng cùng, cái nghèo và bằng cùng đó có thể được giải quyết, thay đổi vận mệnh thông qua những nỗ lực chân chánh trong vòng vài tháng vài năm. Nhưng nếu chúng ta nghèo về trí tuệ thì chúng ta khổ đau đời đời kiếp kiếp. Mù chữ về kiến thức đó có thể được thay thế bằng kinh nghiệm, nhưng mù chữ về trí tuệ đó thì đời đời trong mê tín và dị đoan. Vì đó là một tu sĩ mà không có trí tuệ đó thì sự nhiệt tâm nhiệt quyết hướng dẫn của người đó sẽ làm cho biết bao nhiêu người khổ lụy ở trong con đường sai lầm. Mà Đức Phật thường nói là một người mù dẫn một đàn mù, cả đàn rơi vào hầm hố sâu. Do đó đó là cái việc mà đào tạo tu sĩ đó phải được xem như là quan trọng hàng đầu. Phật giáo chúng ta có cái dở là cái chương trình về chế độ đào tạo cho một tu sĩ đó, nó không ép buộc. Cứ nghĩ rằng ai vào chùa tu cao đầu là có thể được, Thế giới ngày nay đó, tất cả mọi ngành nghề đều phải có license, phải có văn bằng. Và sau khi tốt nghiệp văn bằng rồi đó, phải có một cái bằng nghề nghiệp nữa, mới đảm bảo được cái tính cách an toàn trong việc gọi là triển khai nghề nghiệp của mình đối với quần chúng. Phật giáo chúng ta đó thì quá dễ dãi, cho nên đó, rất nhiều ngôi chùa mà vị chủ trì đó chưa từng trải qua các trường lớp Phật học nào, cũng chưa từng có được cái kinh nghiệm hướng dẫn tâm linh của những vị thầy đi trước, thì trở thành như là ông từ giữ chùa đó. Kết quả là Phật tử đến chùa chỉ còn học được những mê tín dị đoan, gần gũi gắn bó với chùa sau nhiều năm mà không phát triển được tri thức, không mở mắt được tự giác. Đó là một sự tổn thất cho quần chúng. Trong nhiều cái bài viết của chúng tôi thường đề nghị là về sau này đó, nếu chúng ta mạnh dạn thì để trở thành được một vị thầy theo nghĩa là tỳ khu, tức là thọ giới tròn đầy, tư cách tròn đầy, kiến thức tròn đầy để làm đạo thành công, hay là một vị tỳ khu ni, tức là một vị sư cô, thì tối thiểu giới tự đó phải tốt nghiệp cao đẳng Phật học. Mà cao đẳng Phật học ở Việt Nam theo cái chương trình truyền thống cho đến bây giờ đó, có nơi đó là 8 năm, có nơi đó là 6 năm. Phải trải qua tối thiểu số lượng năm học Phật Pháp như thế đó, thì chúng ta mới hy vọng rằng mình lột được cái cá tánh của cuộc đời, lột được những cái thói quen phàm tục, và trở thành một cái người hướng dẫn. Nếu không thành công về phương diện năng khiếu thì cũng ít nhất giúp cho người ta hiểu đúng, đi đúng con đường Phật Pháp. Chứ còn nếu như chúng ta không có những cái tiêu chí như vậy đó thì khó đảm bảo được lắm. Và sau khi tốt nghiệp cái chương trình tối thiểu là cao đẳng hay là cử nhân Phật học đó, chúng ta có một cái thời gian gọi là thực tập, làm tu sĩ chính thức. Cái thời gian đó có thể là một tháng, hai tháng. Sau khi kiểm tra hạnh kiểm các thứ rồi đó, chúng ta mới làm lễ tán phong làm một vị thầy. Trải qua những cái khó khăn như vậy đó, thì cái việc mà đạt được cái vai trò hướng dẫn tâm linh đó, nó làm cho chúng ta trân quý và không đánh mất nó một cách dễ dàng. Cái gì cũng vậy, nó có cái giá của nó. Nếu chúng ta không mạnh dạn thay đổi cái cơ cấu đào tạo đó, thì vì sao chúng ta có quá ít số lượng các vị tu sĩ đủ cái trình độ thế học ngoài cái kiến thức Phật học để hướng dẫn một cách là thích ứng với cái vận hành của thế giới hiện đại. Nhờ mình có trí tuệ, mình mới hiểu được đâu là đạo, đâu là phi đạo, đâu là tâm linh, đâu là phi tâm linh. Và mình hướng dẫn đến nơi đến chốn, chứ không bỏ con giữa chợ, bỏ tín đồ giữa đường. Tại vì mình đủ cái kiến thức để đi thành công và hướng dẫn người khác cũng đạt được cái tình trạng tương tự. Tu sĩ phải sống thiểu dục, không hệ lụy vào ai. Người mà đòi hỏi nhiều quá thì vận động Phật tử A, vận động Phật tử B. Khi vận động á, đôi lúc nó phải chiều theo những cái điều kiện. Tất cả những ngôi chùa mà xây dựng chân chính của các vị cao tăng ngày xưa đó, không bao giờ để bị lệ thuộc vào bất kỳ một điều kiện gì. Việt Nam Phật Quốc Tự ở bên bên Địa Đạo Tràng do Hòa Thượng Thích Quyền Diệu xây dựng vào những thập niên 80 của thế kỷ 20 đó, thì có một quan chức rất là to của Việt Nam đến thăm viếng. Phu nhân của ông đó muốn phát tâm cúng dường cả một mái chùa, Hòa Thượng đã từ chối và nói như thế này: hoàn toàn không có lệ nếu tôi tiếp nhận sự hảo tâm cúng kính của ông bà. Có hai lý do. Thứ nhất, quần chúng sẽ nói rằng đây là cái ngôi chùa do ông A của chính thể ABC nào đó cúng, cho nên những người theo chính thể khác người ta không thèm đến chùa đó. Thứ hai đó, bá tánh đàn na và nhất là những người nghèo khó, ta nói là cái chùa này là chùa của ông quan chức, cho nên khi vào trong đó họ có mặc cảm. Cho nên là xin ông bà hoan hỷ, tôi xin nhận cái tấm lòng cúng kính của ông bà nhưng không nhận tiền. Và Hòa Thượng tiếp tục chủ trương là mọi người góp vào một cái ngói thôi, để ai cũng có phần tạo ra công đức. Và mỗi khi họ có mặt tại ngôi chùa đó, đó họ cảm thấy rằng là đây là ngôi chùa của mình, chứ không phải là ngôi chùa của một người nào khác. Đó là một cái văn hóa ứng xử rất hay. Mình sống như vậy thì mình không bị lệ thị hệ lụy vào quần chúng Phật tử. Nhiều ngôi chùa của Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại đó, sau khoảng 30 năm xây dựng và kiến thiết, phải nói là khá thành công. Thì đó, bây giờ chúng ta có trên dưới được 400 ngôi chùa, lớn có, nhỏ có, vừa có. Trong số đó thì có khoảng chừng 50 ngôi là có title, tức là được luật pháp công nhận đàng hoàng. Còn là khoảng 400 ngôi chùa còn lại là chùa chui, tức là không có giấy phép. Nếu làng số mà thư kiện, người ta không thích mình tập trung đông để làm lễ, thì ngôi chùa đó bị cái nguy cơ là phải giải thể và giờ đi đâu khác. Cái luật tự do của xã hội phương Tây đó, nó cũng có hay, nhưng mà nó đề cao cái chủ nghĩa cá nhân quá nhiều, cho nên đó, nó làm cho các hoạt động tôn giáo cũng gặp những cái trở ngại. Nhiều ngôi chùa Việt Nam lâm vào tình trạng đó, phải dời vị trí từ chỗ này sang chỗ kia. Cái thứ hai nữa là khi mà quý thầy mình mới bắt đầu qua xây dựng các ngôi chùa đó, thì mình đâu có cái tài khoản trong ngân hàng đâu mà mua. Theo cái luật nó buộc phải có. Đào vào trong ngân hàng tối thiểu phải là 20-30% tùy theo các cái khế ước xã hội trong cái giao dịch mua bán, thì mình mới trả góp theo cái chương trình là 20 năm, 15 năm hay là 10 năm, tùy theo cái số lượng thời gian dài và ngắn, cái tỷ lệ phần trăm đó, nó theo đó mà tương thích. Cho nên là phần lớn các thầy các sư cô phải nhờ các Phật tử đứng tên giùm. Mà nếu các Phật tử phát tâm làm công việc đó đó mà không có phát tâm bồ đề như là ngày cấp cô độc đó, thì sau một thời gian đó, bắt đầu đó, làm cho ngôi chùa bị trở ngại. Cho nên ở hải ngoại người ta thường nói với nhau cái từ là ban quản sư. Người ta cố tình bỏ cái dấu nặng cái chữ sự á, thay vì gọi là ban quản sự của chùa hay là ban quản trị thì ta gọi là ban quản trị sư. Bởi vì thầy nào cô nào mà không chiều theo cái ban quản trị đó đó thì cuốn gói ra đi sớm. Cho nên cái ý nghĩa đóng góp trong vấn đề xây dựng các cái cơ sở tâm linh đó, nó mất đi. Sau khi chúng ta cúng tạo dựng ra một ngôi chùa rồi, chúng ta phải giao cái quyền cai quản đó cho những vị tu. Vì tăng bảo là một trong ba ngôi tâm linh chứ đâu phải cư sĩ bảo đâu. Cư sĩ đóng vai trò tạo ra giá trị vật chất để cho các vị tu sĩ khỏi phân tâm về vận động, thì lúc đó đó họ sẽ làm đạo tốt hơn. Phong tục của người Thái Lan là một Campuchia bây giờ vẫn còn giữ được rất hay, là việc xây các chùa là các nhà sư phải đi vận động, các Phật tử đi vận động. Họ chở một xe công dông đứng ở các cái ngã tư đường hoặc là những cái khu vực đông dân cư hay là chợ búa, họ phát loa lên, rải những tờ rơi giới thiệu về giá trị tâm linh và những giá trị về xã hội văn hóa của một ngôi chùa sau khi đã được xây dựng, để cho ba tánh cúng dường hùng phước. Sau khi có đủ số tiền xây dựng xong rồi, ta cúng dường trọn vẹn cho các tu sĩ. Kể từ đó, khi cái khế ước cúng dường đã được kết thúc thì cái tính sở hữu của cơ sở vật chất tâm linh đó không còn là của mình nữa. Nó giống như luật pháp thôi. Thì lúc đó chúng ta cũng không nên nói nặng nói nhẹ, cũng không nên ra điều kiện này điều kiện kia để cho các tu sĩ đó an tâm mà tu, không bị lệ thuộc vào mình. Nhiều người Phật tử đó có tấm lòng nhưng mà lại không thực tập được vô ngã, cho nên tạo biết bao nhiêu rắc rối sau khi đóng góp cho ngôi chùa ABC những cái công trình nào đó. Điều thứ bảy, tu sĩ Bà La Môn phải là những người từ bỏ vũ khí, không sát hại sanh linh, không hận thù giữa những kẻ thù và buông xả mọi chấp thủ. Cái này khó làm lắm. Tại vì các Bà La Môn á, là những người mà tổ chức các lễ tế đàn, mà mỗi một lễ như vậy đó giết hàng trăm ngàn con. Những cái tế làng mà tế đàn cho vua đó, chúng ta thấy mô tả trong kinh là 500 con cừu, 500 con bò, 500 con heo, 500 con dê bị giết để mong cho tại vì được lâu dài sức khỏe tuổi thọ. Mà họ không ngờ rằng việc làm như thế làm cho các vị vua tổn thọ, tổn phước, tổn đức và mất ngai vàng sớm hơn. Lịch sử các vị vua làm lễ tế lễ trong Bà La Môn giáo cho thấy là khó có ai tồn tại quá 10 năm tại vị lắm. Ấy thế mà người ta lại không nhận ra. Thì các vị Bà La Môn có tuyên truyền cái học thuyết gọi là sai lầm như thế, biết bao nhiêu là cái bạn sống đã bị chết hoang uổng. Từ bỏ vũ khí có thể dễ, nhưng từ bỏ việc sát hại sanh linh là khó lắm. Mặc dù các vị Bà La Môn không tự tay mình giết, nhưng mà chủ trương tế lễ làm cho người ta giết thế cho mình thì cũng bị cái cộng nghiệp sát sanh. bỏ kẻ thù giữa thế giới hận thù là chuyện rất là khó làm. Nhà Phật dạy là phải quên quá khứ, thấy yếu tố hạnh phúc ở hiện tại, vun đắp cho tương lai là cần thiết. Cho nên đó, người ta phải là hỷ xả rộng lượng, bỏ qua những cái sai lầm của người khác. Mà những điều này mà quý vị nói ở thế giới cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại là người ta nói mình là cộng sản liền rồi. Cái chùa nào bị tặng cho cái đó có rồi, góc đầu lên không nổi, Phật tử bỏ chùa bởi vì đi chùa sẽ bị liên lụy. Cho nên rất nhiều người Phật tử nhiệt tình với Phật pháp mà không hiểu Phật pháp, truyền bá những học thuyết hận thù trong chùa đó là tội lỗi vô cùng. Chúng tôi đi tới đâu chúng tôi cũng mạnh dạn nói như thế này, mặc dù người ta cứ gán ghép là ông Dương Tư là cộng sản, là làm cái công tác là tôn giáo vận, là trí vận thế này thế kia, chúng tôi cũng chẳng bằng tâm. Tâm mình trong sáng không có gì để sợ. Đức Phật dạy như này, tu sĩ phải có tâm trong sáng, tu sĩ phải có được cái tâm vô ý. Rất nhiều ngôi chùa sợ hãi những chuyện đó mà không dám làm. Mà giờ biết làm, các Phật sự nói kết và Phật giáo trong và ngoài là cực kỳ có lệ cho đạo Phật như là một tổng thể. Nhưng mà ta lại không dám làm, sợ những cái chụp mũ. Rồi do đó rất nhiều người cái nhân danh chánh pháp này chánh pháp kia, cuối cùng làm những chuyện tà đạo không. Đó là những điều mà chúng ta cũng phải hết sức lưu tâm. Phải bỏ hận thù. Dĩ nhiên là có những cái chủ nghĩa và chính thể người ta kêu bỏ hận thù, không vì thế mà lại hiểu rằng là cái lời kêu bỏ hận thù của tu sĩ Phật giáo là chạy theo một chính sách chính trị nào đó vô lý. Phật pháp là có muôn đề mấy ngàn thế kỷ về trước, và Phật pháp sẽ tồn tại vĩnh viễn muôn đề về sau. Chính thể chỉ tồn tại nhất thời trong khoảng một thời gian. Mà nói chính thể đó bắt trước Phật pháp thì có đúng, chứ làm sao nói là Phật pháp bắt trước chính thể đó được. Cho nên tu sĩ Phật giáo, cư sĩ Phật giáo truyền bá xóa bỏ hận thù đó là cần phải được tán dương. Còn ai dù không chụp mũ những người như thế thì chắc chắn rằng sẽ bị tổn thất những cái hậu quả rất nghiêm trọng từ lời phát ngôn và thiếu thiện chí của mình. Điều thứ 8 là phải từ bỏ tham sân si, kiêu mạn, che giấu. Ăn nói phải nhỏ nhẹ, phát ngôn phải chân thật, không xúc phạm ai, không tham cầu cái gì trên đời này hay là mong cầu ở đời sau, buông bỏ mọi hệ lụy, không chấp tàn và chấm dứt hết tất cả mọi nghi hoặc. Cứ mỗi một lần lặp lại thì chúng ta thấy nó có cái nói kết mới với những nội dung mới, để cho thấy là cái tâm linh của người tu đó, dù là Bà La Môn hay là tu sĩ Phật giáo, phải siêu việt hơn người phàm. Tham sân và kiêu mạn là rất là khó bỏ. Hận thù là sân, và mình muốn triệt hạ người ta là lòng tham, và chứng tỏ mình hơn người khác là kiêu mạn, phơi bình chỉ trích người khác là kiêu mạn, rồi không thừa nhận những cái sở đoạn của mình là che giấu. Đây là bốn yếu tố tâm lý làm cho con người mãi mãi là phàm phu. Do đó đó, Đức Phật muốn nói là giàu cho người ta có tự xưng là thánh thế này thế kia, thì qua là cuộc đời có tôn vinh người đó thế này thế nào, mà nếu như lòng tham, lòng sân, kiêu mạn che giấu người đó không hết thì người đó không xứng đáng để tôn thờ. Cho nên mình đánh giá người tu phải đánh giá rằng là xem người đó có chịu quá được lòng tham, lòng sân, lời nói của người đó có nhỏ nhẹ, phát ngôn có chân thật, có lòng từ bi, không xúc phạm ai hay không. Dĩ nhiên là có những cái tuyên ngôn chân lý thì nó phải đụng chạm, nhưng mà đụng chạm đó chúng ta thấy là phát xuất từ một cái động cơ hết sức là tích cực. Và tu sĩ Phật giáo phải có một cái trí tuệ để không có những cái nghi hoặc về tất cả mọi thứ. Nhìn đâu là trúng đó, phán đoán đâu là chuẩn xác đó, và quyết định đâu đó là có kết quả đó, không có do dự chần chừ. Thứ 9 là thanh tịnh trong sáng, vượt qua hiểm lộ đến bậc kia, không dao động tâm thức, đoạn trừ dục và hữu, sống xuất gia thông dong trong cuộc đời. Và đây chính là cái nội dung vô cùng quan trọng, nó dứt điểm được cái cuộc đời và hành trình tâm linh của người tu. Rất nhiều vị Bà La Môn giáo đã bị bế tắc thông qua các lễ tế lễ, thông qua niềm tin mê tín, thông qua các khổ hạnh ép sát, khó lối thoát. Sau thời gian tu tập mà nếu như mình không có được cái sự thanh tịnh, tâm mình mơ mệt không biết mà là mình đi đúng hay đi sai, và mình vẫn sống ở trong cái sự khổ đau cùng cực, chúng ta biết chắc rằng là chúng ta đang còn bị hệ lụy ở đời này, ở bờ này. Cho nên cái kết quả cuối cùng là làm sao để cho ta đạt được bờ bên kia, có nghĩa là vượt lên cái cõi tâm linh cao hơn người phàm kẻ tục. Từ đó đó, tâm không hề bị dao động trước bất kỳ một sự biến thiên nào. Người đó đã chuyển hóa được hết tất cả những hoạt động tính dục, các tàn dư của dục. Hữu là tái sanh, người đó cũng đã kết thúc. Sống thông dong, tùy duyên quá độ, có nhu cầu đó, thì tái sanh, không nhu cầu đó, thì có mặt ở một hành tinh khác. Hoàn toàn tùy thuộc vào cái sự làm chủ, vận mệnh và tái sanh của mình. Thì người như thế được gọi là một bậc thánh. Như vậy là khi mà một vị bà la môn được nâng lên với nội dung của bậc thánh thì chúng ta thấy rằng là sự tu tập như thế nó không có hữu ích. Ở đây Đức Phật không muốn các vị bà la môn bỏ để theo đạo là Phật, mà muốn rằng họ làm mới tôn giáo của họ để cho cuộc đời của các tín đồ bà la môn giáo không bị khổ đau. Vấn đề thứ tư, đó là vấn đề thứ cuối cùng. Đức Phật phân tích về mối liên hệ giữa danh xưng, mặc định và chấp trước. Sau khi phân tích hết chính nội dung của cái gọi là bà la môn người là ai, Đức Phật đã phân tích về tên họ gia tộc. Và Ngài nói như thế này: tên họ gia tộc chỉ là tục danh hay là thông danh. Từ mặc định đó đã dẫn đến sự chấp trước, rồi tự tiêu mốt vai trò cao thượng của mình. Đây là một cái phân tích bao quát nhất, chứ không phải là chỉ nhắm vào cái giới chức bà la môn, mà tất cả mọi người cũng vậy. Khi mình lên cái vai trò là thủ tướng, tổng thống, hoàng hậu, chủ tịch nước, thì mình cảm thấy rằng là kể từ đây đó, cái vai trò, cái giá trị xã hội, cái tầm vóc của mình nó cũng ngang với chừng đó. Nếu mà mình không có điều tiết cái tâm linh, đạo đức và cái kiến thức, giá trị, tư cách, phẩm hạnh nó tương thích như vậy, thì cái đó là đại hoa cho cuộc đời. Đứng ở một vai trò lớn mà tầm nhìn, kiến thức và cái tâm đó, nó không tương thích đó, làm cho những người đi theo đó mất phương hướng. Cho bám vào cái tục danh, cái chức danh, cái thế danh, cái mặc định trong xã hội, dẫn đến những chấp trước, rồi tuyên bố rằng mình cần phải có vai trò buộc người khác phải tôn trọng. Chắc gì bà La Môn đã rơi vào cái hoàn cảnh đó. Mỗi khi mà ai nói nặng nói nhẹ mình, nói quý vị biết là tôi là ai không, tôi là bà La Môn đó, sinh ra từ miệng của Phạm Thiên, là con ruột của Phạm Thiên, tuyên bố chân lý, trong khi đó mình có nói gì chân lý đâu, hoặc là đời sống của mình rất là thấp kém mà buộc người ta phải tôn trọng sao được. Do đó chỉ cần tu, chỉ cần sống cách cao thượng, người ta chưa tôn trọng mình thì trước sau gì người ta cũng tôn trọng thôi. Giả sử có không tôn trọng cũng không sao, vì nó không làm tổn thất đến mình. Không phải do sanh đẻ mà được gọi là bà la môn hay là phi bà la môn, do hành động và nghề nghiệp, con người được gọi là bà la môn hay là được gọi là nông phu, công thợ, thương gia, nô bộc, đạo chích, binh lính, thầy cúng, vua chúa. Đây là một sự tổng kết lại những gì Đức Phật đã nêu ra. Trong nhiều năm qua đó thì mặc dù nó không thành văn bản thành văn, các tu sĩ Phật giáo và các tu sĩ các tôn giáo khác thường được gọi là người hành nghề tôn giáo. Cái từ đó không được hay lắm. Tức là giới chức nhà nước xem những người làm công việc tu tập đó là đang hành một cái nghề để kiếm sống đó. Mà cái nghề đó đó cách đây mấy chục năm được đánh giá rất là thấp. Có một xã hội dây tập vững của cuộc đời, kẻ lợi dụng niềm tin mê tín và ăn bám. Các tu sĩ Phật giáo Việt Nam ở miền Bắc đó đã trải qua một cái thời gian mấy mươi năm như vậy, thì hậu quả là rất nhiều người không dám đi tu. Những người thanh niên có lý tưởng khi mà thấy được Phật pháp muốn đi tu đó, họ bị mặc cảm rằng là khi đi tu đó, bị nện vào một cái tên là con mọt, là ăn bám, là kẻ lệ thuộc thế này thế kia. Cho nên đạo Phật ở miền Bắc đã bị suy vi đến mấy chục năm sau năm 1945. Bây giờ thì đang có cơ hội phục hưng lại. Do đó người ta bám vào các cái danh xưng đó mà tạo ra cái tính giá trị và phi giá trị. Cho đó giá trị và phi giá trị nó không thuộc về danh xưng, mà nó thuộc về bản chất đời sống của con người trong những danh xưng đó như thế nào. Đức Phật tuyên bố trong câu kệ kế tiếp: do nghiệp đời luân chuyển. Luân chuyển là chuyển như là bánh xe, với cái chu kỳ, với cái vòng lẳng quẳng. Có nhiều người bị khổ đau mà cứ bị lẳng quẳng như thế mà ra không được. Giống như con kiến nó bò trên cái miệng của cái dĩa, không định hướng được, bò xuống để thoát ra bên ngoài. Có nhiều cặp vợ chồng khổ đau cung cực, rồi bắt đầu là vui vẻ với nhau được hai ba hôm rồi khổ đau mà không tìm ra cái phương pháp để giải quyết, bị bế tắc. Tất cả cái đó nó đều liên hệ đến nghiệp. Do nghiệp người luân hồi, cũng do hành động mà con người tiếp tục có mặt ở trong hành trình của sự tái sanh. Do hành động, mặc dù một cách vô thức hay là bản năng, mà các chủng loại sinh vật cũng có mặt ở trong một tiến trình của tái sanh. Còn kinh tế Đức Phật nói: nghiệp trói buộc con người, chúng sinh như trục xe quay bánh. Mỗi một hành động sau khi chúng ta tạo tác rồi không mất đi, nó tạo ra một cái hiệu ứng, nó tạo ra một cái phản ứng, mà nó giống như là cái trục xe kéo cái bánh xe quay đi theo đó. Hai cái này nó song hành với nhau. Ta tạo ra điều xấu rồi ta cảm nhận cái hậu quả xấu của đó. Ta tạo ra điều tốt, ta hưởng được cái kết quả tốt của nó. Cái câu này rất là sâu sắc, quý vị nên thuộc. Do nghiệp đời luân chuyển, do nghiệp người luân hồi, nghiệp trói buộc chúng sanh như trục xe quay bánh. Sâu sắc hơn rất nhiều lần với cái câu là phàm làm việc gì nên nhớ nghĩ đến hậu quả của nó. Đó là cái câu mà có ý nghĩa giá trị về triết lý, giúp chúng ta có phương châm sống một cách có đạo đức và thành công trong cuộc đời. Câu gợi cái tiếp, Đức Phật dạy: do hiểu duyên khởi, sợ quả báo của nghiệp, phát tâm sống đạo đức, trao dồi tâm linh, tiết chế và chế ngự, chấm dứt tái sanh, mới xứng đáng là Bà La Môn đích thực. Thấy được duyên khởi, thấy được nhân quả, chúng ta không còn niềm tin về Thượng Đế Thần Linh, không còn tin vào hên xui may rủi, không còn tin vào vận mệnh an bài. Và đồng thời chúng ta sợ cái quả xấu của một hành động tiêu cực, cho nên chúng ta không làm. Định hướng cái nhận thức như thế đó thì chúng ta sẽ mạnh dạn phát tâm hướng về đời sống đạo đức để đạt được những giá trị cần phải đạt, kết thúc cái khổ đau ở trong tái sanh. Sau khi nghe Đức Phật phân tích về nội dung vừa điêu đó thì hai vị Bà La Môn này đó đồng thanh phát nguyện nhận Phật làm thầy. Họ quên đi hết tất cả mọi việc đúng sai, thế nào là một vị Bà La Môn truyền thống, thế nào là một vị Bà La Môn cách tân. Dù là truyền thống mà cách tăng, mà nếu không có được chính nội dung như Đức Phật nêu ra, Bà La Môn ngươi là ai, thì danh xưng Bà La Môn đó chỉ là một cái rỗng không thôi, không xứng đáng. Thông qua cái này thì chúng ta cũng gián tiếp học được rằng là những vị tu sĩ Phật giáo chân chính ấy, tôi cũng cần phải huấn luyện đời sống tâm linh của mình làm sao để mình xứng đáng với cái niềm tin của quần chúng. Giáo hội đó trong mỗi giai đoạn bắt đầu có mặt với những cái chủ trương nhập thế khác nhau. Sự có mặt của nhiều giáo hội theo chúng tôi thì tốt thôi, bởi vì đã đáp ứng những cái căn cơ và căn tánh của chúng sinh, giống như ở trong quá khứ nó đã từng có nhiều pháp môn. Nhưng người lãnh đạo các giáo hội nên có một cái nhìn dung thông, đừng xem rằng là chỉ có pháp môn của mình là một, là số một, còn những pháp môn khác là sai. Từ đó đó, vì nhiệt tình quá mà nặng lời công kích các pháp môn còn lại. Các giáo hội cũng như thế, mình cứ trình bày chân lý đi thì có người đi theo. Bây giờ chân lý của mình mà không thể hiện mà cứ nói cái phi chân lý của người khác, để làm cho rất nhiều người đang được an lạc hạnh phúc ở trên con đường chân lý của người khác, trong giáo hội khác bị hoang mang dao động, thì đó nó làm cho Phật giáo mình bị nát ra thành từng mảnh vụn. Đó là điều không nên. Đối với quần chúng Phật tử đó, người ta không cần bận tâm rằng là cái vị thầy, cái ngôi chùa mà họ đi theo đó là theo Nam Tông người Kinh hay là Nam Tông Khmer, theo Bắc Tông của Thiền hay là Bắc Tông của Tịnh Độ, Bắc Tông của pháp môn này pháp môn kia, là hay là Bắc Tông của giáo hội A giáo hội C, Bắc Tông của giáo hội trước năm 75 hay là giáo hội sau 75. Điều mà họ quan tâm là khi đi theo như thế họ được cái gì về phương diện an vui, hạnh phúc, bình an, chuyển hóa khổ đau. Cho nên cái nội dung là cái mà chúng ta cần cống hiến cho họ, hơn là cái chủ nghĩa hình thức tự xưng mình là truyền thừa lịch sử Phật pháp mấy ngàn năm mà trên thực tế mình không có làm cái gì ngoài cái đấu tranh, ngoài cái hận thù. Do đó đó, tất cả các giáo hội nên phát huy cái tính sở trường của mình ở trong hoằng pháp và tôn trọng các giáo hội khác. Làm như thế đó thì chúng ta góp phần làm cho đạo Phật có mặt chói rạng ở trên đất nước của Việt Nam. Cái hận thù của lịch sử Việt Nam đã làm cho trong Phật giáo cũng bị hận thù. Nhiều Phật tử đã mang hận thù vào trong đạo Phật, vì nhiệt tình, vì vô minh, vì sân hận, vì không hành nổi lời Phật dạy là xóa bỏ hận thù, cho nên rất nhiều người đã làm sai. Do đó đó chúng ta phải mạnh dạn để truyền bá những tư tưởng Phật pháp chân chính. Có thể khi chúng ta làm những công việc đó thì người ta sẽ gắn ghép mình bằng những cái tên là theo chủ nghĩa cộng sản hay là theo chủ nghĩa tư bản, chống trong nước hay chống nước ngoài, đừng mặn tâm. Người Phật tử chân chính, người hoằng pháp chân chính làm công việc là hoằng chánh pháp. Còn ai gắn ghép tặng biếu cho chúng ta cái gì là chuyện của họ, họ sẽ phải chịu hậu quả của vu khống họ. Và học theo kinh 42 chương là không nhận quà. Cái gì không đúng với chúng ta không tiếp nhận, thì người ta đó sẽ cảm thấy cục hứng và bị khổ đau thôi. Còn nếu người ta cố tình làm như thế là bởi vì cái nghiệp của họ nặng quá, thì đành cầu nguyện cho họ vượt ra khỏi cơn vô minh và hận thù, để họ tự trị liệu chính họ đó. Phật pháp Việt Nam bao nhiêu ngàn năm cũng bị hết phân biệt vùng miền, rồi phân chia giáo hội, cho đến bây giờ Đại Tạng Kinh chưa được hoàn tất. Đạo Phật có mặt là trên dưới 20 thế kỷ. Trước Phật giáo Thái Lan, Campuchia, Lào, các nước này đã có Đại Tạng Kinh không chỉ là một dịch bản mà đến 2-3 dịch bản. Còn mình tối ngày cứ tranh chấp về cái tính chân lý thế này thế kia, các Phật sự đó thì bỏ rơi không ai làm. Đó là một nỗi đau, đó là sự tổn thất cho Phật pháp. Do đó chúng tôi rất kính mong chúng ta đừng quá bận tâm về tính chân lý của các giáo hội. Chân lý là cái gì nếu không có nội dung đi kèm theo? Chân lý chẳng qua chỉ là một danh xưng, chỉ là mặt ước mà Đức Phật nói trong bản kinh này. Chỉ vì tục danh thông danh và những mặc định để dẫn đến sự chấp trước rồi tiêu mất vai trò cao thượng của mình là điều mà chúng ta không nên quên. Nhận xét của Đức Phật rất là sâu sắc. Muốn chứng minh chân lý, hãy chứng minh bằng nội dung và những giá trị đóng góp. Không khéo cái nhiệt huyết của mình nó trở thành là một cái phá đạo, là điều chúng ta cũng không thể nào làm ngơ được. Thì đó là nội dung của bài kinh mà chúng tôi tạm gọi Bà La Môn Người Là Ai, một cái tấm gương để phản chiếu lại nội dung của Bà La Môn giáo, và cũng là một cái tấm gương chiếu soi lại cái nội dung tu tập của các tu sĩ Phật giáo. Nếu ai tự xưng mình là tu sĩ Phật giáo thì mình hãy lấy cái tiêu chí trong những nội dung này nêu ra, xem mình có chuyển hóa được lòng tham, lòng sân, lòng si, hận thù, xem mình đã vượt qua được sự chấp thủ, buông bỏ mọi sợ hãi chưa, còn bị ràng buộc hay không, xem mình là có được cái sự nhẫn nại trong sáng chịu đựng mọi vu khống, xem mình đã có được đời sống đạo đức trọn vẹn không hống hách, xem mình đã làm chủ được cảm xúc và bản thân hay chưa, xem mình đã dấn thân phục vụ vô ngã, đặt mọi gánh nặng xuống hay chưa, xem mình đã có trí tuệ hiểu đâu là đạo phi đạo hay chưa, xem mình là cái người là không còn có kiêu mạn ăn nói phát ngôn chân chánh, không xúc phạm ai hay chưa, không còn cái tham cầu đời này đời sau, sống bằng một cách thông dong thoát tục. Đó là nội dung mà các tu sĩ Phật giáo được Đức Phật khuyến tấn. Ai không làm được những điều đó mà tuyên ngôn chân lý này thì chân lý họ chỉ là một trò đùa đành hanh, làm cho nỗi đau tăng trưởng thêm nhiều nỗi đau khác. Có một câu hỏi: thưa thầy, thế nào là tiêu chí đánh giá đâu là người có trí tuệ theo quan điểm Phật dạy? Trí tuệ trong Phật giáo hay là theo lời Phật dạy là gì? Và có khác với trí tuệ của thế gian theo quan niệm của dân gian hay không? Làm thế nào để giúp cho người còn sống ở trong cái tâm vô minh, che phủ bởi cái dòng kiềm tỏa của vô minh, có được trí tuệ nhận thức chân lý như lời Phật dạy? Cái tiêu chí đánh giá về trí tuệ ở trong kinh điển Phật giáo đó, nó gồm có 4 nội dung căn bản. Thứ nhất, bao gồm những tri thức hiểu và ứng dụng tứ diệu đế. Thứ hai, bao gồm tri thức và ứng dụng nhân quả. Thứ ba, bao gồm tri thức và ứng dụng duyên khởi trong giải quyết mọi vấn đề. Thứ tư, bao gồm tri thức hiểu rõ vô thường vô ngã và sống ứng dụng nguyên lý đó để vượt qua khổ đau trong vô thường vô ngã. Nói chung là dù là 4 nội dung nhưng nó xoay quanh cái trục đó là nhân quả ở trong phạm vi thế gian, mà nhân quả trong phạm vi là vượt ra khỏi khổ đau. Ai sống với cái nhận thức như thế được gọi là có trí tuệ. Đó là cái mức độ ban đầu. Mức độ sâu sắc hơn đó thì người có trí tuệ là người đã chứng đắc và đã không còn thói chuyển về phương diện đạo đức ở trong tiến trình của tái sanh, không còn bị cám dỗ thay đổi cái tánh từ tốt thành xấu, thì người đó được theo là cái người đang sống với cái ứng dụng trí tuệ ở trong cuộc đời. Và về cái phương diện thứ hai này đó thì nó gồm có 4 cấp: trí tuệ A La Hán, trí tuệ Thanh Văn, trí tuệ Bồ Tát và trí tuệ Phật. Nó được dùng bằng những cái từ như là mắt pháp, mắt huệ, vân vân. Phân tích về những cái điều đó, nó chia ra đến 51 cấp bậc mà ở trong kinh Hoa Nghiêm đã phân tích rất là chi tiết. Xin quý vị đọc thêm. Nói tóm lại thì cái trí tuệ của Phật pháp đó, nó khác hoàn toàn với trí tuệ mà trong xã hội loài người nói. Ví dụ ta nói là trí tuệ là người qua những cái chuyện ngụ ngôn, hay là trí tuệ như là kiến thức. Thực ra đó, kiến thức và trí tuệ nó khác nhau, và do vậy cái niệm trí tuệ Phật pháp và dân gian cũng khác nhau cả trời lẫn vực. Một nhà bác học, một nhà thiên tài, một nhân tài hay là người có kiến thức chân chánh về một lĩnh vực nào đó thì được gọi là cái người có trí tuệ về lĩnh vực này. Nhưng theo Phật giáo chưa phải. Người có trí tuệ thì không bị khổ đau, không bị cám dỗ, không bị các giác quan sai sử trong đời sống, trong mọi tình huống, trước quần chúng cũng như là đang khi ở một mình. Cái tính cách nhất quán trong hành trì đó vẫn là một. Còn người có kiến thức về y khoa, là những bác sĩ, là những nhà khoa học lỗi lạc về y khoa, nhưng vẫn có thể chết về bệnh, chết về ngay cái ngành mà mình phát minh. Những người có kiến thức về việc sáng tạo ra vũ khí nhưng mà vẫn chết bằng vũ khí, bởi vì vẫn có thể sử dụng vũ khí. Cho đó không khỏi gọi là có trí tuệ, mà chỉ gọi là có kiến thức thôi. Làm thế nào để giúp cho một người sống trong tâm tối đã có được trí tuệ đó, nó làm cả một tiến trình với sự thực tập, với sự bồi dưỡng, với sự học Phật. Dần già rồi chúng ta phải tăng trưởng. Như vậy là cái bước đầu tiên đó là phải học Phật pháp, nghe kinh điển, đọc kinh bằng chánh văn. Cái gì không hiểu đó chúng ta phải hỏi. Ta hỏi một người mà chưa khai thông thì hỏi thêm nhiều người. Thì vậy là chúng ta có được cái trí tuệ bằng học thuyết như là giai đoạn đầu. Sau đó chúng ta phải hành trì, hướng dẫn người khác hành trì thì chúng ta mới đạt được cái trình độ của trí tuệ chứng đắc, để giúp cho mình nâng cái giá trị từ phàm phu trở thành một bậc thánh. Mà 3 tầng cấp tâm linh bao gồm là A-la-hán, Bồ-tát và Phật. Đạt được cái Phật quả thì chúng ta mới được gọi là trí tuệ siêu việt, mà trong ngôn ngữ Phật học được gọi là vô thượng đẳng đẳng trí, là vô thượng bồ đề. Bồ đề cũng là trí tuệ. Hoặc là những cái từ khác như là viên giác, tối thượng giác, vân vân. đều chỉ cho những cái trí tuệ đạt được ở mức độ cao nhất mà con người và các chúng loài có thể đạt, đó là Phật quả. Nói tóm lại, để giúp cho một người chưa biết Phật pháp hiểu được Phật pháp là một chuyện khó. Sau khi hiểu được rồi, huấn luyện người đó có được một cái trí tuệ chân chính đó, thì điều đầu tiên đó phải làm sao cho người đó không còn những mê tín và dị đoan. Về nội dung của những điều này đó, chúng tôi đã giảng tất cả là 4 buổi tuần trước ở tại chùa Giác Ngộ, rồi tại chùa Phổ Quang, sáng nay tại chùa Xá Lợi, và lúc 3 giờ chiều là tại chùa Ấn Quang. 4 bài đó nó cũng đã phần nào bao quát được các nội dung về những niềm tin mê tín sai lầm mà người Phật tử cần phải xa lánh đó và chuyển hóa đó. Khi chúng ta chuyển hóa được hết toàn bộ các cái nhận thức sai lầm mà tệ hại nhất, thấp nhất của nó là mê tín và dị đoan, thì chúng ta mới tạm gọi rằng là mình đang đứng ở trước ngưỡng cửa của trí tuệ. Còn bây giờ mình tin, vẫn còn tin là giải tiền vàng mã để cho hương linh được bình an với cõi âm là chúng ta không có trí tuệ. Vậy tu có 100 năm đi nữa cũng không chứng đắc được cái gì. Còn thờ đó là Vũ Thi Quyền Nữ, Mẹ Sanh, Mẹ Độ, Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Táo Quân, Thần Tài, Thổ Địa là chúng ta không có trí tuệ. Thì đó là mê tín. Còn tin vào hên xui may rủi, ngày lành, ngày tốt, ngày xấu và những cái mê tín gì đoan khác là chúng ta không có trí tuệ. Cho nên cái nội dung của trí tuệ nó rất là cao, mà bước đi ban đầu phải là diệt trừ mê tín gì đó. Có hôn nhân dị chủng giữa người Bà La Môn với các giống dân khác. Nội dung thứ hai đó, để cho rằng là việc đánh giá đâu là một vị Bà La Môn đích thực không nên bị lệ thuộc và dựa trên cơ sở của gia tộc, huyết thống hay là gen di truyền, mà cần phải dựa trên hành động và tư cách của người đó. Bản chất của bài kinh 98 kinh Vesatha liên hệ đến cái cuộc đối thoại bất đồng ý kiến giữa hai cư sĩ tri thức Bà La Môn trẻ trước sự chứng kiến của những vị Bà La Môn nổi tiếng khác. Từ đó đó họ đã đề nghị là hãy đến gặp Đức Phật, thỉnh Ngài làm trọng tài để xem những lời chỉ giáo của Đức Phật như thế nào. Vì Đức Phật được nổi tiếng là một người không những chỉ lão thông ba bộ kinh điển Vệ Đà, mà còn là người biết quá khứ, hiện tại, vị lai, thế giới con người, thế giới chư thiên, thế giới phẩm thiên và vô vàn các thế giới khác. Lời giải đáp của Đức Phật ở trong việc được thỉnh mời làm trọng tài đó sẽ là một thước đo rất là chân chánh mà cả hai vị Bà La Môn thanh niên này đó đề nghị là lấy đó để thực tập, để quyết định đâu là đúng và sai. Vượt lên trên hai quan điểm này là Đức Phật đã phân tích về giá trị triết lý Bà La Môn giáo trên nhãn quan và đạo dung Phật học. Đây là một bài kinh cực kỳ hiếm ở trong kho tàng kinh điển Bali. Đức Phật đã sử dụng nghệ thuật là nạp vào ở trong các khái niệm Bà La Môn giáo các nội dung tâm linh của Phật giáo, để cho người Bà La Môn ở trong bối cảnh sự kiện đó không cần thiết phải thay đổi tôn giáo của mình, mà vẫn trở thành được một người Phật tử. Phật tử theo ý nghĩa là thay đổi được cái nhận thức sai lầm mà mình vốn có trước đây. Để hiểu rõ về cái nghệ thuật đó đó, thì chúng ta cũng cần nắm qua cái cấu trúc, cái việc sử dụng so sánh. Chúng tôi tạm sử dụng hai cái khái niệm A và B. A tượng trưng cho một sự vật và B đó tượng trưng cho một sự vật khác. Khi chúng ta có một phán đoán như thế này, A có giá trị, thì như vậy cái vế có giá trị đó nó được xem như cái phần minh họa và giải thích cho nội dung của cái A. tất cả những cái tính giá trị lệ thuộc cái A đó, đó có thể được mô tả một cách toàn cục, có thể mô tả một cách phiến diện. Cái tính mô tả và sự phủ trùm về phương diện đường kính nội dung trong việc mô tả đó, nó lệ thuộc vào cái kiến thức của người mô tả. Như vậy là trong các mô tả và phán đoán đó, thì chủ ngữ và cái tăng được giải thích đó, không nhất thiết là liên hệ tương thích với nhau. Từ đó nó dẫn ra những cái học thuyết về định nghĩa. Có những cái định nghĩa nó mang tính chất là giải thích hơn là nói rõ về bản chất của sự vật qua một khái niệm được định danh. Ở đây đó, cái việc so sánh với Đức Phật đó, nó nằm ở chỗ là nâng một cái giá trị của cái B và sử dụng nó như là một cái nguồn dữ liệu để tham khảo chính, và muốn tất cả những cái hệ giá trị vốn có của cái A, nếu muốn được người ta sử dụng nó trong cuộc đời đó thì phải mạp vào trong đó nội dung của cái B. Cho nên ở cuối bài kinh đó, Đức Phật đã phân tích rằng là một người Bà La Môn đích thực đó, chắc chắn rằng không phải là được sanh ra trong dòng tộc phụ hệ mẫu hệ bảy đời thanh tịnh, mà lại cũng không chỉ đơn thuần là cái người có giới hạnh và đạo đức là đủ, mà phải là một người chứng đắc được giải thoát, đạt được thánh quả A La Hán và cao hơn nữa là Phật quả. Thì trong cái phần mà so sánh bằng như thế này đó, không có nghĩa là Đức Phật và cái mạch văn của kinh nói rằng là ai theo Bà La Môn người đó là Phật. Chẳng hạn như một cái khái niệm mà Đức Phật thường sử dụng đó, Brahma Vihara, mà trong tiếng Việt và chữ Hán thường dịch là phạm trú. Brahma là phạm thiên, được dịch tắt là phạm. Vihara là nơi trú ẩn, là sự an trú, là sự giữ vững cái sự hành trì của chúng ta trong một cái gì đó. Như vậy là phạm trú là bốn đức tính để làm cho chúng ta đạt được cái giá trị như là phạm thiên. Đây là một nghệ thuật chi chữ với cái nội dung mà lần trước chúng tôi đã phân tích sơ. Ở trong cái nền văn hóa của Bà La Môn giáo đó, thì phạm thiên được xem là đấng tối cao, đấng sáng tạo ra con người và muôn loài, và cũng là đấng quyết định cái vận mệnh hạnh phúc hay là khổ đau của từng chủng loại sinh vật. Người ta ca ngợi cái vai trò của vị phạm thiên và được chân lý hóa qua kinh điển Vệ Đà. Phủ định nó chưa chắc người ta đã tin. Cho nên nhân cái cách thức này đó, Đức Phật đã phân tích cái triết lý chơi chữ qua học thuyết là tứ vô lượng tâm. Trong bản dịch chữ Hán, tứ phạm trú dịch nghĩa là tứ vô lượng tâm, tức là bốn tâm cao thượng, là bốn tâm không có biên giới. Thì trong cái phần mà dịch ra chữ Hán mà người Việt Nam mình sử dụng lại đó, thì đã mất đi cái từ chơi chữ rất quan trọng, đó là Brahma, tức là phạm thiên. Bốn đức tính phạm thiên, nếu dịch theo nghĩa bóng là bốn đức tính tâm linh cao thượng. Như vậy là thay thế ý nghĩa phạm thiên vốn được hiểu trong tôn giáo Nhất Thần Bà La Môn là đấng sáng tạo, thì qua thuật ngữ Phật học được hiểu là cái đức tính và sự hành trì cao cả. Cho ta thấy là có một sự chuyển tiếp thay đổi rất là tích cực ở trong nội dung của hai khái niệm, có một khái niệm với hai nội dung. Thì cũng tương tự như vậy trong bản kinh này đó, Đức Phật vẫn sử dụng các khái niệm Bà La Môn để chỉ cho giới tu sĩ. Và ở trong rất nhiều bài kinh của kinh tạng Pali đó, thì Đức Phật thỉnh thoảng cho rằng là các vị Bà La Môn á, hiểu theo nghĩa đúng nhất của nó đó, cũng chính là những vị Sa Môn theo tinh thần Phật dạy, với những cái giá trị tâm linh, với những sự chuyển hóa, với con đường hành trì, với nghệ thuật dấn thân, vô ngã, vị tha, vân vân. Và kết quả cao nhất vẫn là sự chứng đắc. Cho nên khi đọc bản kinh này, nếu chúng ta sơ ý về cái cơ cấu so sánh như thế như là một nghệ thuật để chuyển hóa đó, thì chúng ta sẽ lầm nhận rằng là Đức Phật cũng là một Bà La Môn, và do đó thay vì theo Phật thì theo Bà La Môn cũng không sao. Kể từ khi Bà La Môn giáo Cách Tân được phục hưng sau sự chấn hưng của Shankara, một nhà Bà La Môn Cách Tân ảnh hưởng truyền thống triết học bất nhị của Bồ Tát Long Thọ trong Phật giáo Đại Thừa, thì diện mạo của Bà La Môn giáo đã có phần thay đổi khá đáng kể. Cái thay đổi căn bản đó là sử dụng các thuật ngữ Phật học để làm phong phú hóa nội dung của Bà La Môn giáo, một nghệ thuật mà trước đây Đức Phật đã từng sử dụng. Cái thứ hai đó, thì các đồ đệ của Shankara đi thêm một bước nữa, đồng hóa Đức Phật Thích Ca là hóa thân thứ 9 của thần Vishnu, tức là một hình thái khác của Phạm Thiên. Như vậy, thay vì để cho người ta đi theo đạo Phật, thì họ khuyến khích rằng là theo đạo Phật chỉ là theo hóa thân thứ 9 của Thượng Đế Phạm Thiên, thì tốt nhất là trở về với tôn giáo gốc là Phạm Thiên. Do đó trong những nghệ thuật so sánh như là một phương tiện đó, thì nó có thể bị lạm dụng và sử dụng sai mục đích, trở thành như là một cái đi ngược lại với cái tông chỉ ban đầu của Đức Phật. Do đó phương tiện nào cũng có hai mặt của nó: mặt tích cực nếu sử dụng đúng cách, mặt tiêu cực nếu bị lạm dụng hay là sử dụng sai chức năng. Cuộc đối thoại giữa hai vị Bà La Môn thanh niên đã diễn ra ngay đằng lúc Đức Phật cư trú tại Achana Kala, khi hai người này đang đi từng bước ở trên một cánh rừng. Một người tên là Bharadwaj và người thứ hai tên là Vasistha. Đó là một con người có cái nhìn rất là đổi mới và cách tân về cái tiêu chí mà một vị Bà La Môn theo truyền thống Bà La Môn giáo cần phải có. Dĩ nhiên cái gì khách tân á luôn luôn bị gặp những cái kháng cự và phản đối. Bà La Môn Bharadwaj tượng trưng cho người truyền thống, mặc dù ông mới có trên 30 tuổi thôi. Truyền thống gắn liền với gốc rễ, và nếu gốc rễ đó nó không có một cái sự đứng vững như là một tiêu chí chuẩn xác về đời sống tâm linh đó, thì càng gắn liền với truyền thống thì càng chứng tỏ rằng mình bảo thủ với những niềm tin mê tín và sai lầm. Qua cái đoạn kinh này thì chúng ta thấy là những vị Bà La Môn tăng tiến rồi có cái nhìn tích cực lạc quan đó, thì cũng đã gần được với đạo Phật. Thứ nhất là về khái niệm, không thừa nhận cái vai trò độc tôn của Bà La Môn giáo qua khái niệm, cũng không thừa nhận cái vai trò đó thông qua dòng họ di truyền và sự có mặt ở trong một gia tộc, mà muốn nhấn mạnh rằng là phải thay đổi nhân cách, làm cho tánh tình của người đó trở nên cao thượng, thì ý nghĩa của Bà La Môn mới thật sự là có giá trị. Dĩ nhiên là hai thanh niên tri thức Bà La Môn này là không ai chấp nhận ai, không ai chịu thua ai, ai cũng cho mình là chân lý và muốn mình là người chiến thắng. Cuộc đối thoại của họ có sự chứng kiến của những vị Bà La Môn nổi tiếng khác như là Chanaki, Taurukha, Buddha Rasati, Chanusoni và Todeya, là những người rất là lỗi lạc ở trong truyền thống Bà La Môn giáo lúc bấy giờ. Dĩ nhiên là bất phân thắng bại đã làm cho họ là cùng rủ rượt đến để thăm Đức Phật Thích Ca đang cư trú ở một khu vực gần bên cạnh. Khi đến thì Bà La Môn Bharadwaj thay mặt cho những nhà Bà La Môn có quan niệm truyền thống hỏi Đức Phật như thế này: theo truyền thống tâm linh của chúng tôi đó, thì một vị Bà La Môn là người được sinh ra từ huyết thống thanh tịnh bảy đời, mậu hệ phủ hệ, không hề có bị vết nhơ hay là một cái lời lẽ dèm phe nào về cái tính thanh tịnh bảy truyền thống. Ngoài ra đó, người đó phải là người lão thông về ba bộ Vệ Đà, và chú thuật, và là một người ẩn cư ở trong rừng, sống rất là giản đơn trong khổ hạnh ép sát nhân dân. Đây là ba tiêu chí căn bản để xác lập đâu là một vị Bà La Môn theo truyền thống tâm linh Ấn Độ lúc bấy giờ. Thanh niên Vesatha trình bày đến Đức Phật là: thưa ngài, theo con đó, một người được gọi là Bà La Môn đó, người đó phải là người có đời sống đạo đức và có một cái gì đó xứng đáng hơn là những người phàm tục. Chứ còn nếu chỉ dựa vào yếu tố của gia tộc không đó, nó không có gì là đảm bảo. Ở trong quan niệm cách tân của Vesatha thì chúng ta thấy rằng là giữa hình thức và nội dung đó, nó có một khoảng cách rất lớn. Hình thức đó nó có thể liên hệ đến cái văn hóa phong tục ăn mặc, và cái quan niệm về tính giá trị của sự ăn mặc được đặt để ở trong một cái cơ cấu định chế xã hội. Mà nếu chúng ta cuồng tín hay là mê tín về các tiêu chí đó như là những chân lý, thì chúng ta chỉ đánh giá con người qua bề mặt bên ngoài và rất dễ dàng rơi vào tình trạng là thần tượng hóa cá nhân. Từ cái mê tín dẫn đến cuồng tín về tôn giáo, khoảng cách nó rất là gần và hậu quả có thể diễn ra rất là nghiêm trọng. Ở trong các tôn giáo đó thì cái yếu tố mà tôn thờ thần linh với một niềm tin không được quyền đặt vấn đề đó, nó trở thành là cái chất keo quan trọng nhất. Người ta gán cho một nhân vật nào đó là thượng đế giáng trần, hay là thiên sứ làm những công việc thay mặt thượng đế ở trên dương gian, thì kể từ khi cái danh hiệu đó nó được đặt thông qua những cái sự kiện trùng hợp nào đó về cái tính quyền năng đặc biệt của người này so với những người phàm kế tục khác, làm cho người đó có một vai trò tôn giáo và tâm linh ở trong một cộng đồng tôn giáo và tâm linh, thì lúc đó đó tất cả mọi phát ngôn và hành động của người này được nhân lên thành chân lý. Con đường phát triển của tôn giáo nó diễn ra theo cái tiến trình như vừa nêu. Niềm tin tôn giáo đó, do vậy mà nó có rất nhiều sơ hở và sai lầm. Người ta không cần bận tâm là người đó sống như thế nào, hễ được dán một cái danh hiệu là thánh nhân là người ta cứ lại lục, phan sinh, cầu nguyện. Trong khi đó vị Bà La Môn cách tân này đó, mình nghĩ lại hoàn toàn khác. Đó cũng là một cái tiếng chuông báo động cho thấy là khi mà người ta được nâng lên một vai trò tôn giáo cao quá, đang khi cái tâm thức và đời sống đạo đức của người đó không có giá trị tương thích, thì cái niềm tin tôn giáo ở quần chúng sẽ làm cho người đó trở nên hư đốn. Và do vậy các cái tệ nạn xã hội có gốc rễ tôn giáo từ đó mà phát sinh. Cho nên những vị Bà La Môn chân chánh đó, họ cũng muốn rất là rõ ràng và rành mạch rằng đừng nên tin một vị nào chỉ vì vị đó khoác áo Bà La Môn mà không bận tâm đến đời sống tư cách của người đó ra làm sao. Tại chỗ này thì chúng ta thấy là cư sĩ Vesatha đã gần với đạo Phật, quan điểm là như thế. Nhưng đi vào cái chiều sâu đó thì chúng ta thấy nó chỉ là cái điểm xuất phát đó, rất là tích cực. Các nội dung còn lại đó cần phải được bổ sung thêm, và sự bổ sung đó đã tạo ra bài kinh này do chính Đức Phật tuyên thuyết. Vesatha đã thưa Đức Phật rằng là: chúng con là những người tinh thông ba bộ Vệ Đà, đều là đệ tử của các vị Bà La Môn nổi tiếng nhất ở trong truyền thống Bà La Môn giáo. Vesatha nói: con là đồ đệ của Bà La Môn Bokharasati, còn Marawat là đệ tử của Bà La Môn Tarukha. Theo con thì giá trị tư cách của Bà La Môn giáo, của các vị Bà La Môn á, phải được đánh giá ở trên hành động hơn là quyết thống thọ sinh. Xin ngài hãy chỉ bài đâu là đúng và sai giữa hai quan điểm này. Hai quan điểm về Bà La Môn giáo đó, nó phát xuất từ một bên truyền thống, một bên cách tân. Bên truyền thống đó, luôn luôn nó có một cái sức mạnh là bởi vì đại đa số người ta theo, Còn cách tân đó là những cái tiếng nói mới bắt đầu phát xuất, hay hoặc là những cái quan niệm thầm lặng, giàu thích nhưng mà không dám công. Ít hơn là so với những gì thuộc về truyền thống. Từ chỗ này đó chúng ta rút ra được bài học đó, bản chất của chân lý là độc lập và khách quan, không lệ thuộc vào tính truyền thống, mặc dù thỉnh thoảng nó có thể trùng lập, không lệ thuộc vào tính số đông, mặc dù trên thực tế thỉnh thoảng nó có, mà lệ thuộc vào bản chất chân lý như sự vật diễn ra, như chúng chính là. Từ quan điểm này đó, chúng ta sẽ có được một cái nhìn rất là khách quan về tất cả mọi sự đồn đãi về người A, người B, người C không nên dở tin, mà phải có một quá trình được gọi là quan sát, để xem rằng là giữa cái nội dung và lời đồn đãi đó có phải là một hay không. Và thứ hai đó, chúng ta cũng tự rút ra được một bài học là những lời đồn đãi tiêu cực về người A, người B, người C cũng không nên dở tin. Có thể là một sự hiểu lầm, có thể là một sự đánh giá hời hợt, có thể là một sự ngẫu hợp, và cũng có thể đó là nó là kết quả của những cuộc chiến tranh tâm lý làm phân gián hai đối tượng thân mật nối kết hòa hợp với nhau, trở thành hai thế đối lập do vì hiểu lầm và cản cợt không chịu đối chất trước khi tin nó là một sự thật. Do đó đó, cái nghe của người Phật tử đó là một cái nghe rất là khách quan. Tất cả mọi cái nghe đều được sử dụng như là một dữ liệu, chứ chưa phân định giá trị chân lý đúng sai của nó. Chỉ khi nào cái giá trị dữ liệu đó nó tương thích với sự thật thì chúng ta hãy tin. Còn nếu chưa chứng minh nó là tương thích với sự thật thì niềm tin đó đó là niềm tin mê tín. Cho nên niềm tin mê tín không nhất thiết chỉ là tin vào Thượng Đế, các thần linh, tin vào các điều quái gở, tin vào những điều dị hợm, tin vào những điều mà mình không giải thích được, mà nó còn bao gồm luôn tất cả những niềm tin nào nó không đúng với sự thật. Nó làm cho mình đi đường vòng, mê mẩn, thất điên bát đảo, khổ đau, và làm cho người khác cùng khổ đau theo. Đức Phật đã nhân cơ hội đó trình bày ba vấn đề. Thứ nhất là nêu ra về nghiệp duyên của sanh giới. Thứ hai đó là phân tích mối liên hệ giữa hành động nghề nghiệp và thân phận con người. Và thứ ba đó là nạp vào trong nội dung tâm linh của Bà La Môn giáo cái chất liệu tâm linh Phật học, để nâng tầm nhận thức và hành động của Bà La Môn lên mức độ cao hơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào ba nội dung vừa nêu. Thứ nhất là nghiệp duyên của sinh giới. Đức Phật nói rằng là theo đề nghị đó, Như Lai sẽ bắt đầu trình bày một cách tuần tự và như thật những gì cần phải tuyên ngôn. Thứ nhất, tất cả các loài vật khác nhau từ sự sinh ra. Tuyên ngôn này đó là một cái câu khoa học về sinh học. Chúng ta khác nhau từ sự sinh ra. Sinh ra từ loài hai chân đó, thì trở thành con người. Sinh ra từ loài bốn chân đó, trở thành động vật, từ đó cao hơn các loài động vật bò sát. Sinh ra từ loài nhiều chân thì đời sống nó giới hạn ở trong sự bò. Sinh ra và không gian là bầu trời. Nói chung đó là sự khác biệt đó nó đã đặt để ngay từ lúc mới có mặt của từng một chủng loại. Rồi phân tích sâu hơn nữa thì chúng ta thấy là cái sự mà khác biệt đó đó nó còn lệ thuộc vào cái gen di truyền về tính chủng loại, liên hệ đến ba vấn đề. Nó tạo ra cái hình thù vóc dáng, màu sắc, lông cánh vân vân ở trong các loài vật với nhau. Thế và phân tích tiếp là loài thảo mộc vô chi vô giác cũng có sự sanh ra một cách khác biệt. Không có loài nào giống loài nào. Giá chỉ có vài chục tiếng là sanh ra từ hạt đậu xanh. Các loài cây đó có loài đó thì 3 tháng, có lòi tới vài năm, có lòi tới vài trăm năm thì mới chết và sanh ra cái mới. Hình thù vóc dáng, màu sắc xanh vàng đỏ trắng và hỗn hợp giữa màu này cũng hoàn toàn phong phú, thiên sai dạng biệt. Đức Phật nói tiếp: loài côn trùng, bướm đêm, con kiến, vân vân đều có tướng thọ sanh riêng của chúng. Các loài động vật lớn nhỏ, loài bò sát, loài thủy tộc, loài có cánh vốn hoàn toàn khác nhau từ sự sanh ra. Dĩ nhiên không phải Đức Phật vô cớ mà để trả lời vấn đề này trước, không đi vào vấn đề được đặt ra đâu là một vị Bà La Môn đích thực. Ý Đức Phật muốn nói rằng đó, trong sanh giới nó có nhiều chủng loại, từ động vật cho đến là thảo mộc. Mỗi một chủng loại đó nó có nhiều cái giống dạng khác nhau, trong từng giống dạng đó nó cũng đa dạng và phong phú, không có nào giống với cái nào. Thì huống hồ là con người chắc chắn cũng phải thiên sai dạng biệt. Ở trong cái cơ cấu xã hội Bà La Môn giáo đó thì người ta phân ra bốn chủng loại con người thôi: xét lễ lệ, cầm cân nảy mặt quốc gia, trưởng quản về chính trị, quân sự và luật pháp. Bà La Môn giáo đó thì trưởng quản về con đường tôn giáo và tín ngưỡng, dành cái quyền độc tôn về giáo dục, tôn giáo và giáo dục dân sự. Trong khi đó với thương gia đó thì trưởng quản về cái bao tử cho xã hội trong những cái cơ cấu vận hành. Và nô bộc á, trưởng quản về những cái công việc lao động tay chân, phục dịch, lao tác cho những giai cấp cao và sang trọng hơn mình. Khi đặt ra một cái định chế như vậy đó thì năm này tháng kia, kiếp này kiếp nọ, người ta đã có một thói quen suy nghĩ ở trong tâm và chấp nhận nó như là những giá trị chân lý. Đức Phật nói là các loài chủng vật ở trong xã hội này được sanh ra với những sự khác biệt từ ngay những chủng nghiệp, cộng nghiệp và biệt nghiệp của chủng loại mình và của bản thân mình. Cho nên đó, phải nên nhìn nhận và đánh giá sự khác biệt của con người ở trong xã hội loài người đó phải dựa trên hành động và nghiệp, chứ không thể dựa trên cái vai trò vị thế, dòng tộc họ sanh, hay là danh tánh, hay là những cái mô tả mà người ta có thể đồn đãi hay là phê phán về một con người. Như vậy là nghiệp duyên của sinh giới nó tạo ra thế giới khác biệt. Tham quan aquarium, tức là những cái viện bảo tàng dưới nước đó, chúng ta thấy là có nhiều loài hải tộc đó. Nếu không tận mắt nhìn thấy mà không tin, dị hợm, lạ kỳ, màu sắc, hình thù, vóc dáng. Có những cái loài rong rêu thôi mà là có một sự vận hành như là các loài động vật vậy, và nó cũng ăn được những cái vật liệu như là chính các loài động vật ăn, mà nhìn thấy bằng mắt, quay lại bằng phim, chụp lại bằng hình, nó cũng rõ mồn một như thế. Các có một số loài đó nhìn vào là chúng ta ớn da gà, như là một cơn ác mộng tối về của mình bị hành hạ bởi giấc mơ. Có những loài vật mà nhìn vào là mình thấy là có thiện cảm, thích mến, dễ gần gũi. Tất cả những cái chủng loại đó nó đều gắn liền với nghiệp riêng và nghiệp chung của từng chủng loại và từng bản thân của các cái động vật đó ở trong từng chủng loại đó. Hiểu như vậy để chúng ta có một cái nhìn thoáng và không đánh giá con người và các loài vật qua vóc dáng hình hài. Bởi vì cái dòng tâm thức con người luôn luôn thay đổi. Vóc dáng hình hài đó, nếu không có giải phẫu thẩm mỹ thì nó vẫn được giữ nguyên từ lúc con người mới sinh ra, hoài những nếp nhăn, cái sự thay đổi già nua qua tiến trình của thời gian. Do đó cái quan niệm đó sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn rất là năng động và tích cực trên con người ở mấu chốt hiện tại, hơn là dùng một cái cặp kính màu trong quá khứ để đong đo tính điểm giá trị của một con người vốn hoàn toàn đã thay đổi hiện tại. Vấn đề thứ hai, là mối liên hệ giữa hành động, nghề nghiệp và thân phận. Đức Phật dạy, tướng sanh của thế giới loài người không nhiều như các loài động vật và thảo mộc. Đây là một chân lý rất là chuẩn xác. Loài thủy tộc là nhiều nhất ở trong các loài. Cái gì quý đó, cái đó ít. Và cái quy luật này nó cũng hoàn toàn đúng với thế giới loài người. Bây giờ thế giới đang la làng về hiện tượng nạn nhân mãn trên hành tinh. Sắp xỉ 6 tỷ người. Trong vòng 50 năm tới, nếu chúng ta không có những kế hoạch hóa gia đình bắt buộc và nghiêm khắc, thì số lượng 6 tỷ này sẽ nhân lên thành là 10 tỷ. Cái nguồn tài nguyên của chúng ta sẽ bị khánh tặng. Và hiện tượng hâm nóng toàn cầu theo đó nó sẽ được phát sinh ở mức độ gọi là nguy kịch và báo động. Do vì là muốn giữ cái tuổi thọ của hành tinh, cho nên người ta phải hạn chế cái sự có mặt của con người trên hành tinh này. Điều đó không có nghĩa là phủ định cái tính quý báu của con người so với các loài chủng loại. Thì bộ chuyện muốn nói, để đảm bảo được cái sự quý báu đó ở trong một cái không gian vật lý nhất định, thì cái số lượng đó phải được khống chế. Chứ nhiều quá nó không được đảm bảo. Một gia đình hai mặt con dễ dàng chu lo hơn là một gia đình 20 người. Đó là chuyện hiển nhiên thôi. Một hành tinh lớn như chúng ta đang ở, mà nếu chỉ có một tỷ người vẫn tốt hơn là có đến 6 tỷ người, trong tương lai đến 10 tỷ người. Và có thể trong tương lai vài trăm năm nữa thì có thể là vài trăm tỷ người. Do đó là cái tướng sanh của con người đó, nó rất là đơn giản. Và số lượng sanh tồn tại của con người cũng ít hơn nhiều so với các loài động vật. Và đặc biệt là loài thủy tộc. Cái câu thứ hai Đức Phật nói rất là sâu sắc, mà chúng ta có thể sử dụng nó như là những dữ liệu rất quan trọng để phân tích về hiện tượng đản sanh của Đức Phật. Mà vào ngày 13 cho đến ngày 17 tháng 5 sắp tới đó, chúng ta tưởng niệm hiện tượng đản sanh, thành đạo và nhập nước bàn của Đức Phật Thích Ca. Nguyên nhân kinh nói như sau: không ai sanh ra ở cái đầu, mái tóc, mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, môi, chân mày, cổ, nách, bụng, lưng, ngực, vú, tay chân, ngón móng, cổ chân và bắp vế. Trong cái đoạn mô tả này thì Đức Phật có dùng cái từ là không ai sanh ra ở từ nách của con người. Phần lớn đó, Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông mô tả biểu tượng đản sinh là Đức Phật sanh ra từ hông phải của Hoàng hậu Ma Gia, bên cạnh rừng cây Vô U, mấy ngàn năm mới nở một lần. Thực ra đó thì cái cây Asok, mình dịch là cây Vô U đó, không có bông, là một loài cây không có bông. Thân cây này nó là một cái cây thẳng. Bây giờ ở Việt Nam á, thường gọi nó bằng danh xưng là cây Ấn Độ, được trồng ở các cái cơ quan nhà nước, ở ngân hàng để làm hàng rào sang trọng. Ở vườn Tao Đàn, đường Nguyễn Cảnh Trân á, thì có hàng cây này, quý vị có thể nhìn thấy nó. Các nghệ nhân và các họa sĩ vẽ cái cảnh Đức Phật là sơ sinh á, dưới một cái cây nở hoa sầm uất, nhánh và lá sum suê, là không đúng với lịch sử. Khi mà ta rõ ràng giao tiếp với Ấn Độ, ta biết được cái loại cây đó rồi đó, nhiều nghệ nhân cũng không muốn sửa lại, thì sửa lại thấy cái vườn cây đó xấu quá, nó không có đẹp. Do đó chúng ta phải hiểu nó dưới góc độ mô tả biểu tượng hơn là mô tả nghĩa đen chữ trắng. Các bản văn mô tả là sanh ra từ không phải, mà không phải là tượng trưng cho điềm lành, cho kiết tường, cho bình an, cho tốt đẹp. Ý muốn nói rằng là sự có mặt của Như Lai Thế Tôn đó mang lại an vui hạnh phúc cho số đông, mang lại phúc lệ cho chư thiên và loài người. thì thay thế cái câu đối đó bằng một cái câu biểu tượng rằng là sanh ra không phải. Do đó đó, để hiểu được cái nền văn hóa Ấn Độ, chúng ta phải có cái nghệ thuật để giải mã các cái khóa về văn hóa với những cái dữ liệu được sử dụng, chứ còn hiểu theo nghĩa đen là hiểu sai và trở thành quan được. Trong đoạn văn này Đức Phật nói là không có ai sanh ra từ không, thậm chí là ngực, vú, tay, chân, tất cả những chi phần còn lại cơ thể hoài. Cái phương tiện duy nhất mà thế giới loài người và các chủng loại động vật có mặt. Do đó là buộc chúng ta phải hiểu cái mô tả về đản sanh không phải là biểu tượng để hướng lấy các triết lý sâu sắc của nó. Một điều rất dễ hiểu ở trong ngữ cảnh này là bởi vì người Ấn Độ không thích nói hoạch toẹt, nói bạch thoại là điều không hấp dẫn với họ. Giống như dân chư Việt Nam á, muốn hay đó phải có điển kích, phải có các câu chuyện lâm ly bi đát. Ai đã từng đi du lịch Ấn Độ, Trung Quốc á, thì luôn luôn được nghe kể về các cái điển tích ly kỳ. Một cái cảnh vật nhỏ thôi mà gắn vào sự kiện sự có mặt của nhà vua trong năm tháng ngày giờ với một cái câu chuyện triết lý dân chương làm cho người ta nhớ hoài, nhớ mãi. Ở Việt Nam không có truyền thống này. Chúng ta tới những cái địa danh lịch sử, văn hóa, chúng ta không có đứng kèm theo những cái câu chuyện lâm ly là cho người ta không cảm thấy hấp dẫn lắm. Cho nên phải biết mò mè chút xíu thì người ta mới nhớ dai về nó. Cho nên ai các chùa trong tương lai đó thì phải tìm những cái sự kiện gì đó đặt. Cục đá đó mình phải đặt đây là đá tự lập hay gì đó. Rồi hỏi tại sao nó có tên đó, nó là ngày hôm đó có vị cao tăng đến đây, ngồi tại cái cục đá này đã giảng một cái bài kinh về tinh thần tự lập của nhà Phật. Mà vị cao tăng nó nổi tiếng ai cũng biết hết trơn. Rồi đó đây là tảng đá tự lập. Thì khi nghe ta thắc mắc à, đá đâu có ý thức đâu tự lập. Phải gắn điện tích vào thì mới hấp dẫn. Thì người Ấn Độ cũng như thế, họ muốn nói bằng biểu tượng triết lý, và ai sử dụng được cái nghệ thuật mô tả như vậy được xem là cái người có học thức cao. Mà đối với sự ra đề của một bậc đại vĩ nhân như Đức Phật đó, thì lại càng cần đến việc sử dụng các mô tả này. Mà không đó thì những người theo Bà La Môn giáo truyền thống sẽ nói là ôi ông Gautama Cồ Đàm có cái gì quan trọng ghê gớm lắm đâu mà phải theo. Đối với những người mà có niềm tin tôn giáo đó, thì những cái hình ảnh đặc biệt siêu phàm thoát tục đó làm cho người ta mới ghé mắt và để ý hướng về, mới có thể từ đó tạo một phương tiện để hóa độ họ. Sắc từ âm thanh, từ tướng trạng, trên thân thể con người không có cái gì là quá đặc biệt như con người đã ca ngợi nó. Bởi vì theo Đức Phật á, thân thể con người chỉ đóng chức năng để phục vụ cho mạng sống, là một cái nhịp để tạo ra hạnh phúc thôi. Chứ còn mình mà đề cao nó như là thượng đế và các thần linh á, thì chúng ta sẽ bị lệ thuộc. Thế giới phương Tây đó là thế giới gọi là tạo ra những cái giá trị về đời sống vật chất cao. Nó là một cái nền văn hóa vật dục. Cho nên đó là thân xác con người nó trở thành là một phương tiện để kinh doanh dưới nhiều hình thức khác nhau. Và do đó đó là cái lời Phật dạy trong tình huống này nó trở thành là một cái cơ hội để chúng ta tư duy. Và đừng quá để mình bị sa đắm vào những tiêu chí do người ta bơm phồng giá trị của nó. Mà vốn cho thực tế đó, càng lao theo nó thì càng bị hệ lụy nhiều hơn. Theo Đức Phật đó, do tùy sanh và tùy theo danh xưng mà con người được kêu gọi. Cũng đây là một cái triết lý về ngôn ngữ. Mỗi một tu sĩ Phật giáo có hai tên gọi: tên cha mẹ đặt và tên pháp danh, tức là tên tâm linh. Kể từ khi trở thành một người xuất gia, người Phật tử đó, thì pháp danh đó là tên đạo đức kể từ khi mình trở thành là đệ tử của Đức Phật. Thì cái tên tâm linh hay là tên pháp danh đó muốn cho mình trở thành nội dung của tên đó trong tương lai, như là một cái quyền ước lành, như một lời chúc phúc. Thứ hai đó là vị thầy có thể biết rằng là mình đang có cái tính cách đối lập tương tự, cho nên đặt ra một cái tên này để cho mình hồi đầu. Ví dụ một cái người rất là chậm lụt, cho nên vị thầy đã đặt cho pháp danh là Minh Trí, sáng láng và trí tuệ, để cho cái tính cách chậm lụt nó không còn nữa. Mỗi khi ai kêu mình đó, chú Minh Trí ơi, anh Minh Trí ơi, thì tự động mình phải cố gắng làm sao từ vô thức hay từ hữu thức, làm sao đừng quá tệ như vợ đậu. Và cái thứ ba đó, nó có những cái tình huống như thế này. Bây giờ đặt nhiều tên quá không nhớ, cho nên đó nhiều vị cao tăng chọn lấy đó, khoảng chừng 30 cho đến 50 cái tên đẹp nhất để đặt. Hàng ngàn, hàng vài chục ngàn các Phật tử cũng nằm ở trong 50 cái tên đó thôi. Thì mỗi lần mà cầu an đó, cái đọc ra 50 tên thì các Phật tử đang dự đó, trời bữa nay thầy đọc đến tên mình, hoan hỷ quá, hạnh phúc quá, làm cho ta gắn kết với Phật pháp. Mà khi hỏi ra, trời, bà cũng tên Diệu A, ông cũng tên Diệu A, có đến mấy chục ngàn người tên Diệu A. Cái đó không sao. Cho nên bây giờ nó mới dẫn đến một cái truyền thống mới là đặt pháp danh ba chữ để khỏi đụng hàng. Thì mỗi cái chữ đầu nó giống nhau, cái chữ tên thật đó cũng có thể là giống nhau, nhưng mà chữ ló cái chính giữa không giống. Cho nên các vị thầy cố gắng mà tìm ra ba chữ làm sao cho nó thật là đẹp, để nghe đến cái pháp danh đó là biết đây là Phật tử xuất thân ở chùa A, đây là Phật tử hành trì với vị hòa thượng B, đây là Phật tử có cái chuẩn mực nhất định nào đó. Nó cũng là một cách hay. Chúng ta bị trùng hàng dễ bị mang tiếng hả? Một người nào đó trùng tên với mình làm chuyện xấu, làm cho người khác hiểu lầm mình cũng là người xấu tương tự. Giống như trường hợp mà Tăng Sâm á, có nhiều ông Tăng Sâm, có một ông giết người, người ta đồn đãi lên giữa chợ, trong làng xã, làm cho mẹ ruột của Tăng Sâm, mặc dù biết con của mình không giết người, cũng hoảng hốt bỏ chạy. Bởi vì bị dồn nén đè ép, trù dập về tâm lý nhiều quá, cho nên người đó là không còn tin vào những gì mà mình bắt thấy tai nghe vốn không có nữa, mà nâng lên trở thành như một sự thật. Cho nên đó là cái vấn đề mà đặt tên danh xưng con người là chủ yếu là để kêu gọi với nhau thôi. Mà các pháp danh đó luôn luôn là các pháp danh đẹp, không có tên pháp danh nào là xấu. Tên cha mẹ chúng ta đặt ra đôi lúc nó còn hơi kỳ, đọc lên nghe cái từ nó lạ lắm, không hấp dẫn chút nào. Quỷ dân tí, quỷ dân chuột, quỷ thị mèo, tên các loài vật mà nghe tên cái thì người ta ớn luôn. Ở nước ngoài nó có được sự bảo hộ luật pháp là cho quyền cho là đổi tên, còn người Việt Nam, ở tại Việt Nam mình, chúng ta chưa có được cái luật này. Cha mẹ đặt tên nào rồi thì xài suốt đời. Nhiều người nói trời ơi, kể từ khi mà cha mẹ tôi đặt tên đó tôi gốc đầu lên không nổi. Có người đặt tên là Nguyễn Văn Thất Bại, tại vì trong suốt thời gian mà hai vợ chồng nó là mang thai đứa con này là làm ăn không có gì mà nên được hết, lấy tên đứa con ra là kỷ niệm cái thất bại của mình. Đứa con đó nó nghe cái tên đó nó gốc đầu lên không nổi. Nó là cha mẹ mình trù dập mình. Lẽ ra đó theo Phật giáo thì mình phải đặt là Nguyễn Văn Thành Công, mình thất bại quá mình phải mong cho con mình thành công mới đúng. Cho nên tên gọi danh xưng nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý của con người lắm. Do đó phải chọn tên đẹp, tên hay mà đặt cho con cháu. Còn ai sống ở hải ngoại thì cũng phải liên hệ đến cái âm của ngôn ngữ mà mình đang sống. Thì trong tiếng Việt đó, chữ Dũng là đẹp lắm. Bây giờ nhiều ông Dũng làm nên nhiều chuyện đặc biệt. Dũng là voi, là Đại Nam Quốc Tự, cái công trình kỷ lục quốc tế, chánh điện lớn nhất thế giới, cái quảng trường lớn nhất thế giới, cái khu khách sạn nhiều nhất và lớn nhất thế giới, và nhiều cái công trình lớn nhất thế giới khác nữa, và nhiều ông Dũng khác chúng ta biết là khỏi cần nói. Mà ở trong tiếng Anh mà đặt tên con là Quỷ Nhân Dũng là nguy hiểm à, bởi vì chữ đó được người nước ngoài đọc là đinh, mà đinh nó có nghĩa là phân. vật dơ dáy phóng thải. Cho nên đó là chúng ta cũng phải lưu tâm cái cách thức đặt danh tánh của con cái của mình, để đừng tránh cái tình trạng bị trùng với những cái ngôn ngữ mà sau này chúng phải sống với cái nền văn hóa ngôn ngữ đó. Khi chúng ta hiểu ngôn ngữ như là một hệ thống mặt ước đó, tùy theo lúc mà chúng ta sanh ra, những cái sức ép tâm lý, những cái quyền vọng mà cha mẹ đặt ra, chúng ta có tin đó, cũng đừng vì thế chúng ta bị mặc cảm. Anh Lê Chí Hùng, một người Phật tử tuân thành, trong cái giai đoạn anh làm ấn tống bộ kinh Hoa Nghiêm do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch, thì anh đã đặt cho đứa con nằm trong thai của người vợ của anh là Hoa Nghiêm. Rồi sau đó 2 năm đó, thì anh lại tiếp tục ấn tống bộ kinh Đại Bảo Tích cũng do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch, thì anh đặt cho đứa con gái đó tên là Bảo Tích. Và hai đứa con gái là khi sinh ra thì nó sáng láng vô cùng, học là trước chúng bạn 2 năm, là đỗ đạt là thủ khoa không, đặt những cái tên gọi rất đẹp với những cái quyền ước, và vợ cũng là một Phật tử thuần thành. Cho nên là cả hai vợ chồng trong 9 tháng 10 ngày luôn luôn hướng về đời sống tâm linh, hướng về trí tuệ, sống ôn hòa hạnh phúc, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm tánh của con cái ở trong bào thai, là điều mà chúng ta phải tin là có thật. Do đó đó, việc đặt danh tánh là cả một nghệ thuật. Sau khi phân tích về cái việc đặt danh tánh liên hệ đến hành động và cá tính con người đó, để Đức Phật lại phân tích tiếp về cái danh tánh nó gắn liền với Bà La Môn và các trái có còn lại. Ngài nói như thế này: ai chăn nuôi bò và canh tác ruộng thì người đó được gọi là nông phu, chứ không phải là sanh ra là trong gia đình nông phu thì suốt cả cuộc đời người đó được gọi là giai cấp nô bọc, nô tỳ. Do cái nghiệp người đó chọn mà người đó được gọi với một cái chức danh ở trong cái cơ cấu xã hội như thế nào đó. Đây là một cái điều rất là dân chủ và rất là chuẩn xác với thực tế. Còn nên gán ghép cho người ta theo một cái cơ cấu mà được, người ta không được quyền thay đổi, là chúng ta tạo ra những bất công xã hội, tội nghiệp, và hậu quả của nó rất là lớn. Cái đây 3 hôm khi dùng tiệc chay với một số Phật tử và một số thanh niên tình nguyện muốn dấn thân tham dự cho các hoạt động phục vụ Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc đó, thì cái anh trưởng đoàn thanh niên đó mới phát biểu như thế này: mấy thầy mời chúng tôi không dám từ chối, nhưng mà thói quen của chúng tôi là quen ăn chăn nuôi chứ không quen ăn trồng trọt. Dùng cái từ cũng tiếu tiếu, quen ăn chăn nuôi tức là ăn mặn á, còn ăn trồng trọt có nghĩa là ăn chay. Vì ăn chăn nuôi đó thì có vẻ nó hấp dẫn, còn ăn trồng trọt đó thì nó không hấp dẫn. Trong bữa tiệc đó thì có cái ban giám đốc của công ty sản xuất thực phẩm chay Âu Lạc. Chị tổng giám đốc mới nói rằng là lúc đầu tụi con không hề muốn làm các cái thực phẩm chay giả mặn, nhưng mấy thầy đã giảng phân tích không nên làm thương tổn tâm bồ đề của những người theo hạnh Bồ Tát. Nhưng mà làm các cái món chay đơn thuần người ta thì ta không mua, ta nói ở nhà tôi cũng làm được, mua chi nữa. Cho nên là từ đó với những cái nhu cầu mà việc làm chay giả mặn đã bắt đầu phát sinh. Rồi khi mà làm chay giả mặn, họ cũng tìm cách là đặt cho những cái tên đẹp. Rồi họ nói đó, đặt tên đẹp người ta không mua. Ví dụ như là hình thù cái bông cải, làm giả thực phẩm xúc xích, mình nói là thiên nữ tán hoa, người ta không nhớ. Cái đó là xúc xích sai thì người ta lại khoái ăn. Nó là cái tiệm này có cái món xúc xích sai ăn đặc biệt lắm, tới đây mà không ăn là uổng vô cùng. Thì đó đã trở thành chết danh luôn. Và đó là cái người ăn chay theo cái thực phẩm mà giả mặn đó, một cách vô tình lòng từ bi cái mình đã bị thương tổn. miệng thì ăn đồ chay, bao tử thì chứa vật thực chay, nhưng mà cái tâm là toàn liên hệ đến chuyện mạng không. Cầm một cái đùi gà mà thực tế chỉ là một cái cùi xả thôi, với lại đầu hũ kỳ quán lệ tô cái màu lên giống như là đang quay, chúng ta cắn và chúng ta nhai, là sao chúng ta nghĩ rằng nó là cái cục xả, phải nghĩ rằng đây là cái đùi gà, cho nên đang ăn đùi gà. Như vậy là chúng ta đang gieo một cái nghiệp sát vô tình. Thì bữa đó chúng tôi phân tích với chị tổng giám đốc đó, là chị nói như thế thì chúng tôi không dám có ý kiến, nhưng mà chúng tôi xin yêu cầu chị đó cố gắng là mình tìm những cái hình thức nào làm cho đồ chai nó trở thành rất là thiên nhiên mà nó vẫn tạo ra sự thu hút. Nhiều quốc gia ăn chay trên thế giới người ta đâu có cần phải làm hình thù như thế này mà người ta vẫn bán chạy. Chẳng hạn như người Ấn Độ, trên 500 triệu người ăn chay trường, người ta đâu cần phải làm hình thù bóc dáng đâu, mà nghe cái mùi nước tương không người ta còn muốn ói. Khi người ta kho nước tương lên là người ta nghe người ta chịu không nổi rồi. Cho nên tất cả đều là thói quen đó. Tạo ra một cái hình thù thực phẩm chay và mặn, nó tạo ra một thói quen mới. Mà việc tươm ướp vào đó những hóa chất cho nó có cái mùi vị giống y hệt như là thực phẩm mặn đó, thì chúng ta đã làm cho người ăn chay không còn là chất liệu ăn chay nữa. Vấn đề còn lại là sự lựa chọn đó. Do đó đó là ai chăn nuôi đó và canh tác ruộng đồng thì nó được gọi là nông phu. Ngày xưa đó là hai cái ngành này là hai cái ngành quan trọng nhất, và nó được xem là gắn liền với văn hóa. Agriculture nó có cái từ sau là culture, là văn hóa. Thì văn hóa nó có gốc rễ từ nông nghiệp đó. Bởi vì cái chế độ ngày xưa cách đây mấy chục thế kỷ về trước đó, chỉ có chăn nuôi rồi trồng trọt, sau đó là thiêu thù mai giá, là tiểu thủ công nghiệp là hết. Còn cái cộng nghiệp của thời hiện đại này nó khác, nó gọi là công nghiệp hóa. Rồi vượt lên trên công nghiệp hóa nó còn là hiện đại hóa, rồi không biết từ đến lúc nó sẽ phát triển đến cái quá gì nữa, mình chưa biết được. Và tác hại của nó có thể tạo ra vô số các loại vi trùng mới, tạo ra nhiều loại chứng bệnh mới, tạo ra sự tổn thọ mới và nhiều thứ khác. Ai sống với nghề nghiệp, với những cái chức nghiệp thì được gọi là công thợ, thấy rõ ràng đó. Ai mai giá thì gọi là thợ mai, ai thiêu thùa thì gọi là thợ thiêu. Cái tên gọi của những cái chức nghiệp đó nó lệ thuộc vào cái loại hình nghề nghiệp. Ai sống với nghề buôn bán thì được gọi là thương gia, ai làm công việc hầu hạ tay chân á thì được gọi là nô bộc, ai trộm cắp con người thì được gọi là đạo chích, ai sống nghề cung kiếm thì được gọi là nhà binh, ai sống với nghề tế tự thì gọi là thầy cúng, thầy pháp, ai sống hưởng các quốc độ, các làng xã thì được gọi là vua chúa, chứ không thể gọi đó là bà la môn, gọi đó là sắc đế lệ, gọi đó là thương gia, gọi đó là nô bộc. Như vậy là bản chất của hành động nó tạo ra nghề nghiệp, bản chất của nghề nghiệp tạo ra sự thân phận, và thân phận của con người đó nó tạo ra sự tốt xấu trên cơ chế hành động và nghề nghiệp của người đó. Khi Đức Phật phân tích như thế này thì chúng ta thấy rất rõ rằng là tất cả mọi định chế xã hội áp đặt cho những giai cấp thế này thế kia đó đều không có cơ sở để biện hộ, và do đó nó cần phải được tháo dỡ đi nếu chúng ta thương tưởng con người và muốn con người có được cái quyền bình đẳng để hưởng tất cả những giá trị mà cái phước lực của con người cần phải có, vượt lên trên các loài và chúng loài động vật khác. Ở trong các bài kinh trước đó thì chúng ta thấy Đức Phật là đã phân tích là có những cái vùng ở Ấn Độ đấy, thời của ngài, một nhà vua trở thành kẻ nô bộc, và có những kẻ trong giai cấp nô lệ trở thành nhà vua sau khi họ đã khởi nghĩa chiến thắng. Không phải chỉ có Ấn Độ mới có như thế, mà nhiều quốc gia từ cổ chí kim, thắng làm vua, thua làm giặc, đã từng diễn ra như vậy. Như vậy là cái nghề nghiệp của họ được thay đổi và thân phận của họ cũng được thay đổi theo, và tất cả cái đó nó phát xuất từ cái sự thay đổi nhận thức, thay đổi quyết định để dẫn đến sự thay đổi hành động. Cho nên từ học thuyết này chúng ta thấy là Đức Phật không hề tin có một định nghiệp, không hề tin có một vận mệnh, và do đó người Phật tử cũng phải có niềm tin chân chánh như thế. Rất nhiều người học ở trên ghế nhà trường mười mấy năm với một cái nghề, cái ngành A, nhưng mà khi ra làm việc là một cái nghề hoàn toàn khác. Không là đáp ứng được cái nhu cầu vật thực và mang lại hạnh phúc mà không vi phạm luật pháp, đảm bảo tư cách đạo đức của mình, thì các nghề như vậy đều được xem là nghề tốt và đáng khích lệ như nhau. Vấn đề thứ ba, Đức Phật bắt đầu nạp vào các nội dung Phật học và tâm linh Phật giáo cho khái niệm Bà La Môn. Câu đầu tiên Đức Phật khẳng định là Như Lai sẽ không gọi bất kỳ ai là một vị Bà La Môn chỉ vì gốc thọ sanh của gia đình người đó, dầu người ấy có tự xưng mình là một bậc cao sang quyền quý, giàu có, nhưng nếu người đó đầy dẫy lòng tham, lòng sân, lòng si, chấp thủ, bám víu vào lợi danh thì người đó chẳng xứng đáng gì cho người ta cung kính và tôn trọng. Ở xã hội thì chúng ta chạy theo danh, là bà hoàng của các ông vua thì cái thế của bà cũng được nâng cao, mặc dù đời sống tư cách của bà có thể không ra gì. Là con của những người có quan chức lớn đó thì đi đâu cũng được người ta hỏi thăm, quan tâm để làm quen, quốc hòa làm họ. Từ đó là người đó có thể dễ dàng tăng trưởng các cái gai góc của cái tôi. Xác định tư cách giá trị của con người trên đời sống của người đó, nó làm cho người đó phải tự phấn đấu vươn lên. Thì chúng ta mới biết đâu là cái giá trị thực. Nếu chúng ta làm một cái thí nghiệm nhỏ như thế này, chúng ta lấy những cái bức tranh nổi tiếng nhất của các danh họa trong lịch sử, bao gồm luôn cả Picasso. Chúng ta lấy những cái bức tranh của những người vô danh tánh bây giờ, và cứ mỗi quốc gia, trên 200 quốc gia trên thế giới này, chúng ta tuyển chọn ra khoảng 100 người. Rồi chúng ta yêu cầu mỗi một người đó nạp cho cái ban tổ chức một bức tranh mình tâm đắc nhất. Sau đó mời một cái ban giám khảo khách quan bỏ hết tất cả danh tánh người đó ra một bên, thì chưa chắc là tranh của các cái danh họa trong quá khứ đã được chọn, có thể bị loại ở vòng loại cũng không chừng đó. Thì cái giá trị của con người đó, nó năng với cái danh của người đó có ở trong một cái giai đoạn lịch sử. Dĩ nhiên chúng ta không phủ định cái tính cách gọi là khai sáng ra một cái truyền thống mới ở trong một loại hình nghệ thuật. Cái người là có công để mở ra một cái đường hướng mới đó, mặc dầu đó về sau này người ta phát triển nhiều hơn, vẫn được đánh giá cao hơn là những cái phát triển về sau này. Chúng ta chấp nhận giá trị đó, nhưng không vì thế mà chúng ta phủ định đi tất cả những đóng góp mới. Cái chương trình Phật Đản được phát sóng ở trên đài HTV trong 3 năm trở lại đây, và chúng tôi là người trực tiếp thực hiện. Nếu để ý quý vị sẽ thấy là nó là những cái bài về Phật Đản mới, do chúng tôi đặt bài cho các nhạc sĩ Phật giáo. Thì khi mà phát sóng lần đầu tiên cách đây 3 năm đấy, thì chúng tôi rất bị than phiền, nhiều cú điện thoại gọi về đó, trời ơi thầy biên tập chương trình đâu mà dở quá, không chịu chọn những cái bài đã quen thuộc ở trong đạo Phật rồi, nghe đến ai cũng thuộc lòng hết. Chúng tôi trả lời thôi cũng ráng thông cảm cho, bài đã thuộc lòng rồi, không cần ca phát sóng trên đài thì người ta cũng biết rồi. Bây giờ mình tìm kiếm những bài mới, thì trong những bài mới nó cũng có những bài hay, thì sau một thời gian được truyền bá nó trở thành đi vào bất hủ. Rồi nếu mình chỉ sử dụng những bản cũ thì vĩnh viễn mà không có thêm bản nào hết. Và cho đến bây giờ chúng tôi vẫn bảo lưu cái quan điểm này, năm nay làm chương trình cũng tiếp tục lên những bài mới. Ít ra đó chúng ta làm như vậy để chúng ta tạo ra một cái cơ hội để sáng tạo và đóng góp. Mọi lĩnh vực nó cũng phải cần phải diễn ra như vậy. Cho nên nó làm tất cả cái danh đó, nó làm cho người ta bị gọi là uy hiếp về tinh thần. Rồi từ cái tình trạng tâm lý mình bị uy hiếp đó, mình không còn nhận định đánh giá đúng với bản chất của người đó như người đó có, mà chỉ đánh giá trên cái tiền nè họ có, gia tài sự nghiệp đi thấy đâu mà ta thấy sang trọng quá tự nhiên mình cũng nể, cũng bị dội. Nhà Phật dạy chúng ta không nên bị như thế này. Anh có giàu, chị có giàu là chuyện của chị, cái phước của chị, của anh. Còn nếu như anh chị mà sống nó không đúng với đời sống đạo đức á, thì giá trị đó là giá trị không có thật, nó chỉ tồn tại trong một thời gian thôi. Lời kết thúc tại đây và kính chúc quý vị được an lành.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ